giống như lửa thợ luyện, như cho thợ giặt. Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch. Ngài sẽ chùi các con trai Lê Vi, làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc. Chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình. Bấy giờ của lễ của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ được đẹp lòng Đức Giê-hô-va như những ngày xưa và như những năm thượng cổ. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn chị Quang. Alleluia. Cảm ơn Chúa. Alleluia. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về lời của Chúa. Alleluia. Oh, cảm ơn Chúa về lời của Ngài chúng con buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa. Alleluia. Dạ. Cảm ơn mục sư đã cầu nguyện. Dạ. Cảm ơn Chúa cho tụi em. Nhẹ nhiều. Chị em mình ca thấy nhẹ không? Dạ. Cảm ơn Chúa.
Có.
Amen. Dạ. Cảm ơn Chúa.
Amen. Có. Đây. Cảm ơn Chúa.
Dạ. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy là Chúa.
Những cái này nó ảnh hưởng mình, nó gây bệnh tật đó, cho nên khi mình cầu nguyện nhẹ cái là con người của mình khỏe, mình không có bệnh tật.
Dạ, yeah, man. Dạ, yeah. Sáng nay em nằm liệt luôn, không có sức lực để mà cầm cuốn Kinh Thánh đọc nổi luôn, cảm ơn Chúa. Nhưng em biết rằng Chúa sẽ có sự giải phóng cho em sáng nay. Dạ, yeah. Cảm ơn Chúa. Thì em bước vào phòng nhóm. Chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì Chúa rất là sức giàu trên cái hội thánh của chúng ta, cái phòng nhóm đó. Có cái sự sức giàu mà không biết sao mỗi lần em có cái vấn đề nan đề gì thì em đều chờ đợi cái ngày, tại vì những ngày khác không phải là ngày của mình đó, nên mình cũng không có dám đưa những nan đề, nhưng mà em tin là những cái ngày mà của em thì Chúa có sự đặc biệt, Chúa đang giải quyết những cái bày tỏ trả lời, giải quyết những cái vấn đề của em. Giống như ngày xưa em thấy rằng là các tôi tới Chúa, con dân sự Chúa có vấn đề gì họ đến đền thờ của Chúa, dân của lễ cho Chúa, cũng như là cầu hỏi, cầu vấn các tiên tri của Chúa, thầy tế lễ, thì Chúa đều có câu trả lời. Cảm ơn Chúa. Thì em thấy rằng điều này đang diễn ra trên trên cái lớp học của mình, trên hội thánh của phòng nhóm của mình đó. Thấy bất cứ gì anh chị em mình có nan đề hay có điều gì đều đến với hội thánh Chúa và đều có sự bày tỏ của tôi qua tôi tới Chúa. Mình thấy sự hiện diện và tình thương của Chúa rất là rõ, mà không phải rằng ai cũng đều biết cảm nhận và được có cái sự phước hạnh giống như anh chị em mình. Giống như mình thấy rằng Chúa rất là thương ưu đãi mình. Cảm ơn Chúa. Em tin rằng những cái mà mình bị như vậy nè, người ta cũng bị như vậy. Trước đây mình có đi bác sĩ hay đi bất cứ điều gì, mình cũng không tìm được câu trả lời, cũng không có chữa được. Khi nó linh thì bác sĩ không có chữa được. Và bao rất là nhiều người tốn kém cái vấn đề này mà cũng không làm gì được. Nhưng mà chỉ trong sự hiện diện, sự cầu nguyện, tương giao với Chúa, Chúa bày tỏ mình được chữa lành, mình được phục hồi. Mỗi ngày mình đều kinh nghiệm được phép lạ của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Trong những ngày qua thì chúng ta thấy được rằng có thể là cả thế giới đều đang hoảng loạn với cái dịch lệ Corona, cũng như những cái mà sự đau buồn, những cái sự mất mát, tổn thương của những người thân. Có lẽ chúng thời gian qua chúng ta tập trung vào những cái điều đó quá nhiều, nó cũng đem cho chúng ta cái linh của sự đau buồn, sự chết nó đang lan tỏa khắp thế giới, và một phần nào nó cũng ảnh hưởng trên trên cỡ đốc nhân chúng ta và cả anh chị em mình và chính em nữa. Nó có một cái động lực gì thúc đẩy cho mỗi buổi sáng mình đều tìm kiếm những cái thông tin đó, mình coi cái diễn tiến nó như thế nào, rồi bao nhiêu người chết, hoặc là bao cái diễn tiến nó như thế nào ở Việt Nam mình, bao nhiêu người bị, rồi đất Mỹ hoặc như thế nào. Nó làm mình cũng có những cái sự hoảng sợ một phần nào đó, cho dù mình biết mình ở trong Chúa, mình có sự bình an, mình có sự tể trị, cái lý trí mình biết như vậy, nhưng cái cảm xúc mình cũng không phải là lúc nào cũng thắng được hết đó. Và trong những cái lúc như vậy thì mình vô tình đã mở ra những cái cửa linh của sự sợ hãi, sự chết và đau buồn nó cũng tới với mình nữa. Nên xin Chúa cũng tha thứ anh chị em mình để mình không quá tập trung vào những cái điều mà diễn tiến những cái tình hình thế giới như vậy, để mình trôi theo cái cảm xúc và những cái đó. Nhưng mà mình phải nương neo cái đức tin mình nơi, càng những lúc này mình phải neo cái đức tin mình nơi Chúa nhiều hơn, tin cậy nơi Chúa nhiều hơn, để bám lấy cái sự vui mừng bình an nơi Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng đây là những cái dấu hiệu thời kỳ sau rốt, những dấu hiệu thời kỳ sau rốt, giống như là trong Ma-thi-ơ 24 nó cũng có đọc những cái điều mà chúng ta đang trải qua đang đó, rồi đó là dấu hiệu của thời kỳ sau rốt mà Chúa có thể chúng ta biết rằng lời của Chúa nói trong Ma-thi-ơ đoạn 24 à, từ câu 5 là vì nhiều người sẽ mạo danh ta và nó nói rằng ta là đấng Christ và sẽ dỗ dành nhiều người, các ngươi sẽ nghe nó từ giặc từ tiếng đồn thời giặc. À, thì chúng ta thấy những điều này nó thảo nghiệm, à, những điều này nhiều kẻ đã mạo danh Christ, chúng ta thấy khắp nơi từ rất là đã hàng ngàn ngàn năm về trước cũng đã nhiều người mạo danh Chúa rồi, tới tận bây giờ ha, thì chúng ta thấy điều này đã ứng nghiệm rồi. Những tin đồn về giặc không phải là chiến tranh không, nhưng mà cứ tin đồn ngày chúng ta bây giờ chúng ta mở mắt ra nghe thời sự thì sẽ thấy rằng sự khủng hoảng về nền chính trị giữa những tin đồn về Mỹ và Israel và cũng như là nước Iran, Iraq cũng như những cái nước ăn cặn cũng như Trung Quốc rồi chúng ta cứ họ cứ nói về một cuộc chiến tranh thứ ba chuẩn bị bùng nổ. Và những cái cuộc chiến tranh chúng ta thấy rằng thế giới trải qua cuộc chiến tranh thứ nhất, thứ nhì và bây giờ có thể là cuộc chiến tranh thứ ba và cả cuộc chiến tranh về vũ khí sinh học nữa mà chúng ta nghe những cái thuyết âm mưu vừa qua trong cái vụ Corona đó và người ta cũng nói về cái việc mà cái virus Corona này cũng là một cái sự âm mưu về vũ khí sinh học của Trung Quốc muốn dùng để mà tấn công nước Mỹ nhưng mà cuối cùng không thành công. Chúng ta cũng biết thực hư như thế nào nhưng mà chúng ta biết rằng tất cả những điều này đều ứng nghiệm kinh thánh về những tin đồn về giặc, tiếng đồn về giặc, về sự chiến tranh nước này sẽ đánh về nước kia, dân này dấy lên ngục nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia và nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Ở đây chúng ta cũng thấy bên nước Mỹ rồi bên Thổ Nhĩ Kỳ rồi đều có những cái sự động đất rất là nhiều mưa đá bên nước Úc thì liên tục có những cái tai ương và đặc biệt là những cái dịch hoặc mà chúng ta nếu chúng ta không cầu nguyện ơn và thương xót của Chúa thì chúng ta không biết là như thế nào và rất văn văn mà chúng ta thấy có một điều mà Chúa nói rằng tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Chúng ta thấy rằng lành tin lành của Chúa được phát triển, được biết đến qua được đem đi khắp nơi thế giới qua nhiều hình thức, đặc biệt là dưới cái thời đại 6.0 thì tin lành của Chúa được phát tán rất là nhiều nơi. Đặc biệt chúng ta thấy những dân tộc mà tận vùng núi, vùng sâu, vùng xa như Hờ Mông đó, họ tin Chúa qua đài nguồn sống. Chúng ta thấy còn cả những phép lạ của Chúa, không có một người đến đó rao giảng nhưng mà họ là tin Chúa cả buôn cả màng bởi những cái đài nguồn sống Mira đó. Rồi rất nơi như thế giới những tin rằng những điều này đạt được ứng nghiệm, đang được ứng nghiệm. Và rồi cái điều mà chúng ta thấy là trong cái câu mà lời Chúa nói rằng nơi nào có xác chết thì những chim ó sẽ nhóm tại đó. Trước đây em mới từng chia sẻ về điều này và chúng ta thấy rằng hiện tại bây giờ thì Trung Quốc chúng ta thấy rằng cái đàn họ thấy rằng bắt đầu những con quạ xuất hiện trên bầu trời Trung Quốc trong những ngày qua. Anh chị em nào mà coi tin tức thì thấy rằng những bầu trời Trung Quốc vừa ra rất là nhìn rất là tang thương, mây mù thì khắp nơi. Ngày xưa thì người ta nói là cái hiện tượng mà sương mù ở Trung Quốc á là do khí ô nhiễm môi trường khí hậu chất thải các công ty và hàng ngày người ta đi ra đường đó, tại cái vì nó quá ô nhiễm nó làm cho sương mù dày đặc. Nhưng mà người ta nói rằng trong những ngày qua thì vì cái dịch lệ Corona nên người ta không có ra đường, thậm chí là cái thành phố vắng tanh như một cái thành phố ma như vậy, nhưng mà tại sao cái hiện tượng sương mù vẫn còn? Thì có nghĩa rằng cái hiện tượng này sương mù này không phải là ảnh hưởng chỉ vì thời tiết, chỉ vì không khí ô nhiễm do khói bụi xe như những là người ta hay nói, nhưng mà nó là một cái hình ảnh của một cái điềm, người ta nói là điềm đó, một cái bầu không khí của sự tang thương, tang khóc đang ở trên Trung Quốc vì những cái tội ác họ gây ra, những cái điềm báo của những cái điều mà không tốt lành trên Trung Quốc. Rồi chúng ta thấy rằng những cái người ta cũng hay nói trong nhân gian là khi mà thấy chim ó hoặc là quạ xuất hiện thì chẳng biết là những cái điềm không tốt lành trên đất nước quốc gia đó. Mà chúng ta thấy rằng rõ ràng thì Kinh Thánh đã nói là điều đó, khi nào mà nơi nào có xác chết thì những chim ó sẽ nhóm tại đó. Và chúng ta thấy là thời gian qua thì trong cái dịch bệnh Corona này thì Trung Quốc đã có hàng trăm người chết rồi, thì khi những người chết đó thì người ta cũng phải hỏa thiêu và những cái đó thì nó cũng bay ra những cái mùi xác chết nữa, thì cũng đó là một phần mà cũng có thể là chim ó bắt đầu xuất hiện. Nhưng mà chúng ta biết rằng đây là những cái hình ảnh mà những cái điều mà Kinh Thánh Chúa bày tỏ nó được ứng nghiệm một phần nào đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái sau này chim ó mà nó sẽ xuất hiện lớn nhất là tại của trận chiến Armageddon, là tại nơi Do Thái, là nơi mà cả thế giới sẽ, những nước mà chống Chúa, chống dân Israel, chống Chúa, họ sẽ tập trung vào đó và chiến trận với lại đánh Do Thái, và sẽ có một cái sự mà chết chóc khủng khiếp chưa bao giờ xảy ra, đến nỗi mà người ta nói rằng, Kinh Thánh nói rất là rõ rằng người dân Israel phải mất 7 tháng để mà dọn dẹp những cái xác chết đó. Để, chính vì như vậy mà những cái chim ó Chúa sẽ sai ở khắp nơi thế giới tập trung vào đó, Trung Đông bắt Chúa kéo về đó để mà ăn những cái xác chết đó. Và chúng ta thấy rằng trong những năm qua thì những nhà khoa học cũng đã chứng minh được rằng và thấy rằng mà chim ó đã bắt đầu tập trung vào, nó đã chuẩn bị tập trung vào, kéo về, đã sẵn sàng ở tại nơi Israel. Trong những năm qua, những chim ó nó đã tập trung vào chỗ mà Armageddon, nó chủng nơi mà cái nơi chủng đó đã tập trung rồi. Thì chúng ta thấy rằng những cái dấu hiệu này là những cái dấu hiệu mà về những cái điều kỳ thời kỳ cuối rất là gần rồi, chúng ta phải thức tỉnh. Và lời Chúa đã đặc biệt ở trong cái câu mà 32 nói rằng hãy nghe lời, đoạn 24, 32, hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non lá mới đâm thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng con người gần đến. Ngài đang ở nơi trước cửa. Ngài đang ở trước cửa. Chúa nói về hình ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành mới non, lá mới đâm. Ở đây hình ảnh của đất nước Israel đã thành lập nước cách đây 70 năm. Thì dân Israel họ đã quay trở lại thành lập nước, là giống là hình ảnh của nhành non lá mới đâm, là hình ảnh về Israel đã thành lập nước trở lại, và họ đang trên giống như là những cái chồi mới đâm, cái đâm đang phát triển trong thời kỳ phát triển non đó, phát triển đó. Thì cứ nói rằng khi mà thấy cái dấu này đó, hình ảnh này ấy, thì biết mùa hạ gần tới. Thì nói rằng sau khi các ngươi thấy mọi điều này thì con người gần đến, ngài đã ở đó. Thì lời Chúa rất là rõ rằng dân Israel họ đã quay trở lại thành lập nước, là giống là hình ảnh của việc nhìn non lá mới đâu. Và Chúa nói rõ rằng khi mà thấy cái dấu này thì Đức Chúa Giêsu, ngài đã, con người là Chúa Giêsu, người đã đứng trước cửa. Chỉ nghĩa là ngài đứng trước cửa là chỉ cần cửa mở ra và ngài bước ra thôi, là ngài đã đến rất là gần rồi, chỉ cần một bước chân nữa thôi, chỉ cần một nhịp nữa thôi, chỉ cần một thời khắc nữa thôi là ngài đã đến rồi. Và chúng ta thấy rằng mà không phải cái ngày mà Chúa đến đó, không phải chỉ là hình ảnh của việc tan tác và ứng nghiệm lời của Chúa đâu. Những cái điều mà chúng ta đang đói kém, dịch lệ, bệnh tật vân vân. Nhưng mà trong Ma-la-chi nói về cái ngày của Đức Giê-hô-va, chúng ta giờ mở lại trong Ma-la-chi đoạn 3 đó, để biết một trong những dấu hiệu mà ngày Chúa đến đó là gì nữa. Đó là ngày của Đức Giê-hô-va. Trong Ma-la-chi đoạn 3 đó là ngày của Đức Giê-hô-va khuyên phải hầu việc Đức Chúa Trời sắp trung thành. Một trong những dấu hiệu của ngày Đức Giê-hô-va tới đó là gì? Đó là trong câu số 3 đó, ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch. Ngài sẽ chùi các con trai Lê-vi và làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc. Chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình. Đó là cái một trong những dấu hiệu mà ngày Đức Giê-hô-va tới, là ngài sẽ thanh luyện, ngài sẽ xét luyện, ngài sẽ rửa sạch những con trai Lê-vi, là những người dòng dõi của những người hầu việc Chúa, là những tôi tớ, những mục sư, những truyền đạo, những người hầu việc Chúa, tôi tớ Chúa, giống như chính chúng ta là những hầu việc Chúa đó. Ngài sẽ luyện, ngài làm cho sạch nó như vàng như bạc, để mà chi? Để mà họ trở nên thánh sạch trở lại, để dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình. Chúng ta thấy trong thời gian qua chúng ta nghe rất là nhiều tin tức hội thánh nào cũng có những cái sự chia rẽ, xung đột, những cái sự tội từ những tôi tớ Chúa vấp phạm, làm cho dân sự Chúa vấp phạm, những cái sự chia rẽ xung đột giữa các hệ phái, giữa các mục sư với các tôi tớ Chúa, làm vấp phạm rất là nhiều. Từ thời mà chúng ta thấy rằng dòng dõi của Aaron, Levi sau này họ phạm tội đến nỗi mà chúng ta thấy thời kỳ mà phạm tội từ thời kỳ của dòng dõi thì tế lễ Heli đó, các con cái ông phạm tội mà chúng ta không thể tưởng tượng được nổi, đến nỗi làm mất đi cái già Chúa, đến nỗi rủa xả làm mất đi cái dòng dõi thì tế lễ Heli luôn. Và tới cái thời tăng ước thì chúng ta thấy rằng một trong những những cái người mà bị Chúa quở trách nhiều nhất đó là gì? Đó là những dòng dõi thầy tế lễ. Mà chúng ta biết thầy cổ ước, dòng dõi thầy tế lễ là những dòng dõi mà được biệt riêng ra Đức Chúa Trời để dâng hương cho ngài, để thay mặt dân sự của Chúa, dân của lễ thân tội của mình và dân của lễ dân sự, và chỉ có những người thầy tế lễ là những người đặc biệt được vào nơi chí thánh mà thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng qua Tứ Tân Ước, bởi vì những cái tội lỗi của họ, họ là những người mà phạm tội nhiều nhất, đến nỗi mà Chúa trong thời Tân Ước chúng ta thấy rằng khi Chúa Giêsu ngài đến, ngài không quở trách nhiều về tội lỗi của những người mà thâu thuế, những người đàn bà tài dâm, và họ ngài rất là yêu thương và có một sự nhân từ đặc biệt của họ, nhưng ngài là quở trách rất là nặng những người mà dạy lễ luật pháp của Chúa, đó là những thầy tế lễ Lê-vi, những người thầy Lê-vi, những người thầy tế lễ, những người dòng Pharisee, là những người lắm lời của Chúa, bị lỡ quở trách nặng nhất. Bởi vì sao? Bởi vì họ đã đánh mất đi sự công bình, đã phạm tội nhiều nhất, mình nói là nhiều nhất đó, thì cũng về và bây giờ em thấy rằng những điều đó đang diễn tiến. Chúng ta thấy rằng em rất là đau lòng, chúng ta cũng đau lòng khi thấy những cái diễn tiến ở trong những thời qua, trong những cái vấn đề xảy ra ở giáo hội ngoài miền Bắc Hà Nội đó, và ở trong mỗi hội thánh chúng ta là những người hiểu rõ nhất những cái vấn đề trong hội thánh chúng ta. Anh chị em mình có đau lòng khi thấy những cái vấn đề mà những tôi tớ mình, em rất đồng ý rằng bây giờ rất nhiều tôi tớ Chúa giấy lên để mà phục hưng đất nước Mỹ, phục hưng đã cho người học vân, rất nhiều tôi tớ công bình yêu mến Chúa. Nhưng mà song song với những chuyện đó, chúng ta cũng biết rằng rất là nhiều tôi tớ Chúa cái bất phạt. Mà bây giờ thì em biết rằng một trong những giờ tại sao Chúa cho phép, không phải Chúa cho phép mà tại sao Chúa cho những cái điều đó được lộ ra ánh sáng. Chưa bao giờ mà em thấy là những cái việc mà gian ác, những cái việc mà không tốt lành của tất cả mọi người được bày tỏ ra một cách rõ ràng như vậy. Bởi vì lời của Chúa nói rằng trong thời kỳ cuối Ngài sẽ sao, Ngài sẽ vì Ngài giống như lửa của thợ luyện, như cho thợ giặt. Chúng ta biết rằng để một cái Chúa ví cái hình ảnh của cái việc mà Chúa sẽ thét luyện, Chúa sẽ thanh tẩy những tôi tớ Chúa, những người Lê-vi dòng dõi hầu việc Chúa, giống như Ngài thét luyện vàng vậy. Mà khi vàng mà để được trở thành linh tinh luyện thì phải đưa qua lửa, để rồi khi mà lửa tới một cái độ nung mà cái lửa rất là cao để mà nung ra, để mà lửa cái bạc đó, nó vàng đó nó phải chảy xuống để rồi ra những cái vàng được tinh rồng tinh luyện, và những cái tạp chất, những cái gì hóa chất, những cái gì mà không từ trong cái vàng, không phải là tinh chất vàng đó, nó sẽ bị loại ra. Thì cũng như vậy, đây có thời kỳ mà chúng ta thấy rằng chưa bao giờ mà em thấy rằng Chúa đang cho những cái điều đó được phô bày ra. Ai cỏ lùng và lúa mì, em ha, cỏ lùng lúa mì Chúa cho lộ diện một cách rất là rõ ràng để mình chi. Đây là chúng ta phải hiểu, đây là khi chúng ta thấy điều đó, chúng ta không xúc phạm, chúng ta không mất đức tin, nhưng mà chúng ta biết đây là trong thời kỳ cuối, ngoài cái dấu hiệu của những cái dịch lệ, bệnh tật, đói kém, chiến tranh loạn lạc, thì cũng là một trong những dấu hiệu thời kỳ Chúa, đó là Ngài sẽ thét luyện những tôi tớ Chúa, những người hầu việc Chúa, những người Lê-vi, để mà chùi. Em rất là thích cái câu mà Chúa là Ngài sẽ chùi các con cha Lê-vi, làm chúng nó sạch như vàng và bạc. Để làm chi? Cái mục đích của Ngài là không phải là để Ngài bị xét đoán quở trách quở phạt họ, nhưng mà Ngài luyện họ trở lên giống như vàng tinh rồng, để mà cuối cùng để cho họ trở nên thánh sạch, bàn tay thánh sạch, để dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình, dâng để họ có thể dâng quay trở lại, dâng của lễ Chúa trong sự công bình, chứ không phải trong sự gian ác, không phải trong ý riêng, không phải sự tham nhũng lũng đoạn trong những cái giáo cho họ nữa, nhưng mà để cho họ có thể dâng của lễ của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng những ngày xưa và những năm thượng cổ, em tin rằng trong thời kỳ cuối sẽ có một cái sự phục hồi về tấm lòng của dân sự, phục hồi về tấm lòng của những người Lê-vi, những người hầu việc Chúa, để rồi họ sẽ trở lại trong như những năm thượng cổ. Đó là điều mà bằng chứng là em thấy rằng mỗi ngày chưa bao giờ mình thấy trong cái thời gian đây mà Chúa lại kêu gọi mình hướng đến một sự thánh khiết như vậy. Và mình thấy rằng thậm chí cả những cái tội mà sáng nay mục sư kêu em phải kêu gọi em ăn năn một cách rất là nhẹ nhàng, nhưng mà em biết rằng không ai biết hết, và chính mình em cũng không nhận ra, nhưng mà hôm nay mục sư kêu gọi em là phải ăn năn những cái giống như những lời nói mà gọi là mới móc đó, những cái lời nói mà nói móc rồi mà gọi là gai góc đó. Để em thấy là cái này nó nằm trong cái bản tính mình ngày xưa đó, gọi mình gọi là cá tính đó, mình hay cũng hay nói nó chơi nó đùa, nhưng mà có những cái sự nói móc đó làm người ta tổn thương lắm, gọi là những người mà mình nói là hay sâu sắc đó, mà sâu sắc thì thành sâu sắc xấu đó. Mình hay có cái sự thâm thúy trong cái lời nói của mình, bây giờ thì mình dùng cái đó để mà hầu việc chữa những cái sự sâu sắc của mình để hầu Chúa. Nhưng ngày xưa mình lại, chúng ta mình không được Chúa thăm viếng mà nghĩ là dùng những cái điều đó để mà mình gọi là mất hồn người khác, để mà chỉ là mình không có cố tình làm cái đó, nhưng mà mình hay dùng những điều đó để mà gọi là chơi đùa nói giỡn đó. Nhưng mà vô tình những cái điều đó làm sự tổn thương, nhưng mà ngày xưa mình không có làm cách nào để mà thoát cái điều đó hết, mình tự tự nhiên nó hết. Nhưng mà một sư nhắc em đó để mà em cũng phải nhớ ăn năn. Tất cả những cái tội mà mình không bao giờ mình nhớ gì đến, rồi hôm qua Chúa cũng bày tỏ em những cái điều mà để em phải ăn năn từ năm 3 tuổi, năm 13 tuổi, những cái điều mà lúc đó mình cũng đâu có biết gì đâu, mình chỉ là một nạn nhân thôi. Nhưng mà Chúa bày tỏ ra để mình phải được thanh tẩy, để làm chi? Nếu mình không được thanh tẩy thì mình sẽ không thể nào dâng của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, mình sẽ không thể nào dâng của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời như ngày xưa được. Thì bây giờ em thấy rằng mỗi ngày anh chị em mình Chúa bày tỏ những tội lớn, tội nhỏ. Chứ bây giờ thì em thấy điều này xảy ra một cách mà mạnh mẽ như bây giờ. Mình gọi là quyền năng của sự ăn năn xưng tội được bày tỏ rõ ràng. Đặc biệt ở trên, em không biết người ta sao, nhưng mà trên đường dây mình đó, em thấy rằng điều này được ứng nghiệm với lời của Chúa. Đó là Chúa đang có một cái chương trình mà khét luyện chúng ta như những thợ luyện. Ngài nói rằng vì Ngài giống như lửa của thợ luyện, như tro của thợ giặt, Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc. Ngài, chúng ta thấy hình ảnh Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc. Chúng ta tưởng tượng được rằng hàng ngày bây giờ Ngài đang ngồi như kẻ, như những người luyện bạc đó, để làm sạch chúng ta, chùi chúng ta, rửa chúng ta, giải cứu, giải phóng chúng ta. Chúng ta đang trong cái tiến trình này, anh chị em, có nghĩa là chúng ta thấy chúng ta đang trong tiến trình của việc nên thánh. Và lời Chúa nói trong thời kỳ cuối, những người nào ai lên thánh thì cứ nên thánh và công bình, mà người nào gian ác thì vẫn cứ gian ác. Nên chúng ta đừng có chỉ tập trung vào cái phía rằng những người tại sao mà họ vẫn cứ làm việc ác ngày những việc. Chúa bày tỏ bao nhiêu dấu kỳ rất lạ, Chúa bày tỏ bao nhiêu sự hoạn nạn đến mà họ vẫn không ăn năn. Đang đúng có những thành phần những như như vậy, nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng có những thành phần mà Chúa đang thét luyện họ, Chúa đang rửa sạch họ, tấm lòng đang hướng đến sự thánh thiết để mà phục hồi đền thờ của Chúa, để mà dâng lên cho Chúa những của lễ, để mà ứng nghiệm cái lời mà ngày thời kỳ cuối. Thì em, chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta là một trong những cái người mà Chúa hằng ngày Ngài chùi chúng ta như con trai của Lê-vi, làm sạch chúng ta như vàng như bạc, để chúng trong ta những như thành trở nên vàng rồng. Amen. Cảm ơn Chúa. Đây là điều mà Chúa cho em, cái lời của Chúa hôm qua em học kinh thánh gia đình lễ phái với cầu nguyện của cô Mỹ Hạnh, thì Chúa cũng đã bày tỏ cái câu kinh thánh này và khích lệ em rất là nhiều, để chúng ta không chỉ tập trung vào thời kỳ cuối có những cái dấu hiệu này này, và chúng ta cũng không phải là quá đau lòng bởi vì những có những con người mà Chúa cho phép xảy ra mà họ vẫn cứ tiếp tục chống nghịch với Chúa. Nhưng mà chúng ta biết rằng vẫn còn rất là nhiều người đang trên tiến trình thánh khiết, đang trên tiến trình Chúa thánh nguyện, để mà Chúa chọn ra những con người để mà anh chị, để mà đẹp lòng Đức Chúa Trời, để mà dâng của lễ đẹp lòng, công bình trong dâng của lễ một cách công bình đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và anh chị em chúng ta là một trong những con người đó. Amen mà. Cảm ơn Chúa. Rất là tạ ơn Chúa về điều này. Và đây là điều mà em rất là tạ ơn Chúa về Chúa giấy những tôi tới Chúa giống như cô Sana, mục sư Hải, hoặc là những tôi tới trong cái chức vụ mà cầu nguyện giải cứu. Cái chức vụ cầu nguyện giải cứu là một trong những cái chức vụ mà Chúa dùng giấy lên để mà giống như qua đó để mà chùi rửa chúng ta trở lại, để chúng ta trở nên sạch, để chúng ta giống như vàng được tinh luyện. Cầu nguyện giải cứu, nếu mà chúng ta không ăn năn thì không thể nào mà được giải cứu hết. Thì qua cái việc mà chúng ăn năn thì giống như là việc mà Chúa đang chùi rửa chúng ta trở lại sạch đó. Yeah. Chúng ta đang trong cái tiến trình này, có nghĩa là chúng ta biết rằng cái ngày nào mà Chúa càng đang, mỗi ngày chúng ta thấy cái tiến trình mà Chúa thúc giục chúng ta trở nên thánh khiết hơn, thúc giục chúng ta cầu nguyện, ăn năn hạ mình và loại bỏ những cái tạp chất trong đời sống mình, thì chúng ta biết rằng đây là những ngày mà Chúa đang chuẩn bị chúng ta trở nên vàng rồng để dâng của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời và để cắt chúng ta lên, anh chị. Chúng ta rất tạ ơn Chúa, hãy tập trung vào điều này để khích lệ, nâng đỡ đức tin chúng ta nhiều hơn là tập trung quá nhiều vào những điều mà tan tóc đau thương mà gây chúng ta cái sự sợ hãi. Amen. Cảm ơn Chúa. Và em xin phép được cầu nguyện ngắn vào bài học hôm nay, và em xin phép nhờ mục sư tiếp tục em để em phải đi làm. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúng con vui mừng cảm tạ ơn Chúa, bởi vì chúng con thấy rằng trong những ngày hôm qua, ngày nay, những nhiều điều chuyển tiến trong thế giới ngày nay, đặc biệt là những cái dịch bệnh, corona khiến cho rất là nhiều người chết và cái sự tan tóc, sự chết bao trùm thế giới. Nhưng mà chúng con tạ ơn Chúa, Ngài cho chúng con là những kẻ được Chúa lựa, Chúa chọn, bởi vì ơn thương xót Ngài mà chúng con được ở trong sự bình an, sự tể trị của Ngài. Và chúng con được Ngài chăm sóc, được bao phủ, được Ngài giống như gà mái ấp mình trong cánh của Ngài. Chúng con được ẩn nấu dưới cái hòn đá của Ngài. Và Ngài là hòn đá để chúng con được ẩn nấp trong lúc phong ba, trong lúc bão tố. Và Ngài nói là Ngài cứu chúng con khỏi dịch lệ độc hại. Nhưng mà chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con nhìn thấy những cái dấu hiệu thời kỳ Ngài đến rất là gần. Và một trong những dấu hiệu đó là chúng con thấy rằng lòng của chúng con mỗi ngày Chúa kêu gọi chúng con hướng tới sự thánh khiết nhiều hơn nữa. Và chúng con biết rằng Ngài đang trong cái quá trình tẩy rửa chúng con. Chúng con biết rằng khi chúng con qua cái quá trình này, hội thánh cũng rất là đau đớn. Chúng con biết rằng hội thánh chúng con đang trong thời kỳ chuyển mình sự đau đớn, bởi vì Ngài đang thuốc luyện hội thánh, đang rửa sạch hội thánh chúng con để chính mình con nữa. Chúa giúp đỡ giữ gìn đức tin anh chị em chúng con trong cái quá trình mà Ngài đang rửa chúng con, đang chùi rửa chúng con, thét nguyện chúng con, đang đưa chúng con ra vô những lò lửa để mà thét nguyện rửa sạch chúng con. Thì xin Chúa Ngài cho chúng con đủ sức để vượt qua những cái điều này và chịu đựng được điều này, giữ gìn đức tin. Cho chúng con biết trong thời gian qua có rất nhiều người đã không chịu nổi những điều này mà từ bỏ đức tin, đã mà chối Chúa hoặc là không chịu nổi tất cả. Nhưng xin Chúa Ngài, những người ơn thương xót của Ngài cho chúng con là những người Lê Vi, những người dòng dõi mà được Chúa lựa, Chúa chọn, hầu việc Chúa, cho chúng con đứng vững trong điều này, để rồi chúng con sẽ là những người mà Chúa chùi chúng con, rửa chúng con sạch, để chúng con trở nên như vàng như bạc, để chúng con là những người dân của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình. Bây giờ của lễ chúng con sẽ dâng lên Ngài, được đẹp lòng Ngài như những ngày xưa và những như năm thượng cổ. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-su Christ. Amen. Alleluia. Dạ, bây giờ em kính nhờ mục sư tiếp tục chương trình giúp em nha. Và những điều mà Chúa có bày tỏ mục sư dạy dỗ gì, thì mục sư tiếp tục chia sẻ. Dạ, cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn chồng ha. Chúa Ban Ước, cái sứ điệp ở đây rất là hay ha. Ok. Và nói chung chúng ta thấy Malachi cho chúng ta thấy là Đức Chúa Trời vẫn muốn chúng ta dâng của lễ. Ok, thấy không? Trong sự công bình. Không, và của lễ đó được rồi. Cho nên nếu đời sống mình không thanh sạch đó thì mình dâng của lễ không có đẹp lòng Chúa. Cho nên vì thế mà để dâng của lễ đẹp lòng Chúa, chúng ta cần phải có một cái đời sống trong sạch. Ok, dĩ nhiên có hai cái sạch. Cái sạch là trong cái địa vị nên thánh á, chúng ta được xưng công bình qua địa vị. Nhưng bên cạnh mình phải có một cái đời sống công bình hay trong sạch nữa. Amen. Thành ra Chúa làm ở đây là để nói lên chúng ta được sạch cái con người của chúng ta đó, giống như ngày chùi hay người thấy không, amen, hay luyện cái liền bạc, làm cho chúng ta sạch như vàng. Cảm ơn Chúa, hay chùi các con. Thành ra nói chung ha, thành ra đó do mà đời sống nên thánh rất là quan trọng. Tình hình ra chúng ta cũng thấy cái hình thức đó là nói đời sống nên thánh á, như là Chúa nói nhưng như đấng gọi anh em là thánh trong phi rơ đó, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Mình Chúa hãy sự, cho nên là con cái Chúa ha, chúng ta phải nhớ nguyên tắc này. Khi chúng ta được cứu, dù là một người tội nhân, bây giờ mình tin Chúa, mình trở thành thánh nhân qua địa vị, nhưng mà cái sự kêu gọi của Chúa là mình cần phải có một cái đời sống nên thánh theo cái địa vị mà Chúa ban cho mình. Cho nên như lời Chúa nói ha, vì ta là thánh thì các người cũng phải thánh. Amen. Thấy không? Và chúng ta phải thánh trong mọi cách ăn ở của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Để đấng gọi anh em là thánh thì em ơi. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cũng đọc thêm nhất đoạn 4 hả? Câu số 3. Muốn chị Quanh có muốn đọc không?
Dạ.
Câu số 3. Câu nhất đoạn 4, câu số 3, câu số 4. Và câu số 7 hả? Thì sơ câu thứ nhất đó, ok, để mình thấy rõ là cái sự kêu gọi của Chúa, ok, trên đời sống chúng ta giống như Malachi đó, nhưng mà thấy nó trên tên phần nữa.
Dạ, Thessaloni nhất đoạn 3, từ câu 4, đúng không? Amen.
3, câu 3, câu 4, rồi câu 7, ok.
Dạ. Hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng
động bởi những... Không, 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 không. Ok, đọc Tê-sơ-ca thứ nhất. chương 4, xin lỗi, chương 4, xin lỗi, tôi vọng xem chương 4, câu 3, câu 4, câu 7.
Dạ, chương 3, Tê-sa-lô-ni-nhất.
Rồi, chương 4, chương 4.
Dạ, chương 4, câu 3, câu 4. Dạ. Vì ý muốn Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. Amen.
Ok. Ok. Đọc tin câu 5 cũng được.
Chẳng bao giờ xa vào tình dục luôn tuồn như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Amen. Cảm Chúa.
Ok, câu số 7 không ha?
Bởi chân Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy. Amen.
Dạ, thưa ông, cho nên ý muốn ha, câu số 3 nó ý muốn Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, thấy không? À, tức là Chúa muốn, ý muốn của Chúa là muốn chúng ta nên thánh, tức là phải, ví dụ người ta hỏi gì chứ, tôi không biết ý muốn Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta là gì. Ok, thì ai, tôi muốn nắm tóm tắt lại, những ai chưa biết ý muốn của Đức Chúa Trời, có thường thường nghĩ là, ồ, Chúa muốn tôi làm gì, nhưng mà chúng ta cần phải đi theo ý muốn của Chúa, ha, trên thánh hết rồi. Ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn chúng ta nên thánh. Ok, thấy không? Thì chúng ta tin Chúa đó, ý muốn Ngài là muốn chúng ta nên thánh, tức là phải lánh, tức là chúng ta cần phải lánh theo sự ô uế, tức là nói về phần của chúng ta đó, tức là Chúa muốn và mình cũng phải có một cái hành động và áp đứng với cái sự kêu gọi của Chúa. Cho nên một thứ nhất là mình phải lánh sự ô uế, tức là mình phải có ý thức lánh sự ô uế, giống như bùn, cái ô uế nó bùn dơ, tức là tội lỗi, những điều không tốt đó. Okay. Mọi người phải giữ, biết giữ thân mình cho thánh sạch, thấy không? Lánh và giữ và tôn trọng, đó là giữ nên thánh, thấy không? À, thành dĩ nhiên ô uế là có bao gồm và tình dục luôn tuồng vân vân, đó là hình thức ô uế. Số 7, bởi chân Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy. Tức là ý muốn của Chúa là muốn chúng ta nên thánh, và Đức Chúa Trời cứu chúng ta hay gọi chúng ta, ý nói là bởi Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta hay ngày cứu chúng ta, hay là người gọi chúng ta chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế bèn là đến sự thân thánh vậy. Cho nên khi một người được cứu đó là Chúa gọi, kêu gọi chúng ta để sống đời sống nên thánh. Cái đó không phải là một cái option, mà đó là phải. Ok, khi chúng ta được cứu là chúng ta, giống như tôi nói là hôm nay một người được cứu ra dũng bùn, nó bùn nó còn dơ lắm trên người đó, cho nên người đó phải tắm rửa, đó là hình thức. Không có ai mà được cứu ra khỏi dũng bùn mà để vậy hết. Thì giống như vậy, khi chúng ta chưa biết Chúa, chúng ta cũng sống trong vùng tội lỗi. Ok, ô uế vì Chúa cứu mình ra khỏi trong vùng, bây giờ mình phải tắm rửa cho sạch sẽ, thì mà nên thánh là hình thức như vậy. Cho nên đó do mình phải loại bỏ những cái nết ăn, nết ở, đó là do mà sứ đồ Phaolô kêu chúng ta. Nên thánh là như thế, nên thánh là phải lột bỏ những cái cũ nó đi, những cái không tốt đó, nên đó, qua cái nhận ra cái những cái sai trở, những không tốt của mình, những cái yếu đuối, những cái tội lỗi xấu xa của mình, để rồi mình ăn năn xin tội Chúa để rồi giải phóng những điều đó. Đó là hình thức mà chúng ta sống đời sống ha. Giống như Ephesians đoạn 4 đó, rằng anh em phải bỏ cách ăn đã trở ngày trước. Đó, cách ăn đã trở ngày trước đó là giống như bùn lầy, xấu xa không tốt. Thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dữ dằn. Cho nên đó là cách Chúa luyện chúng ta là vậy, giống như Malachi đó, rửa chúng ta là hình thức như vậy. Chúng ta cần phải có ý thức, ok, sống đời sống nên thánh. Ok, vì ý muốn của Chúa kêu gọi chúng ta là nên thánh, hay là ý của Ngài cứu chúng ta là để gọi chúng ta nên thánh. Vì ta là thánh, thì các ngươi cũng phải nên thánh. Cho nên Ngài muốn chúng ta, ok, giống Chúa trong cái bản tánh của Ngài. Tuy nhiên mình nói ok, con người mà đâu có tốt, ai cũng bất toàn, nhưng mà mình phải có ý muốn nên thánh và nhờ Chúa giúp mình để rồi mình thánh hóa, lội đi những dũng bùn. Đó là giờ tại sao Kinh Thánh đã nhờ Đức Thánh Linh làm chết các việc của xác thịt là như vậy. Tức là cái nào mình làm không được thì nhờ Chúa giúp mình. Thì, nhưng mình phải có ý muốn, ý thức sống đời sống nên thánh. Chứ không phải là, cho nên đó giờ mà nhiều người tin Chúa đời sống họ không biến đổi gì, họ không có ý thức đời sống nên thánh. Họ chỉ nghĩ cứu rỗi là đủ rồi. Amen. Cứu rỗi chỉ là bước đầu tiên thôi. Ok, sau khi mình được cứu mình phải đi theo cái tiến trình nên thánh. Ok, học có một đời sống nên thánh, đó là cái bước kế tiếp. Giống như chúng ta thấy một đứa bé vậy thôi, đứa bé khi nó sinh ra chưa phải là cuối cùng, nó chỉ là bắt đầu thôi. Chúng ta được sinh ra trong gia đình của Chúa cũng y như vậy. Không phải được sanh ra hay tin Chúa gì là đủ rồi, là final rồi, không còn gì nữa, không phải. Bước kế tiếp là đứa nhỏ cần phải được lớn lên. Nó cần phải ăn nuốt, uống sữa hay để nó lớn lên. Thì chúng ta con người tin Chúa, chúng ta cũng cần phải được lớn lên để sống đời sống công bình, thánh sạch theo lời Chúa dạy, tức là trưởng thành. Cho nên đó giờ mà đứa nhỏ, sau đó nó ăn uống nước sữa lời Chúa, nó cũng học những điều đúng, điều hay. Ok, thấy không? Để nó lớn lên. Rồi nó tập đi. Tập đi là để nói lên mình phải thực hành cái lời của Chúa. Ok, nắm được không? Thành ra đứa rõ mà ngồi chỗ nằm hoài uống là đứa bệnh hay không, có tiền nó chết nha. Thành ra đó giờ mình đời sống được tốt lành, đó là đời sống chúng ta cần phải phải có ý thức đó. Ok, được lớn lên, được trưởng thành, sống đời sống nên thánh và học tập để áp dụng lời Chúa, giống như tập đi vậy. Để nhờ tập đi có lẽ đầu tiên mình chưa tốt, nhưng mà từ từ mình sẽ học những cái mistake, những cái lỗi lầm để mình thay đổi, để rồi mình đi được, thấy không? Vâng vâng. Và cái dừng sai chặt trong đời sống mình để mình loại bỏ ra, amen. Thành ra, theo thành ra chúng ta cần phải nắm được cái điều này. Cho nên sáng nay đời sống nên thánh hay là luyện sạch đây là như vậy đó. Cho nên Chúa cứu mình, ok, cứu chúng ta, để rồi Ngài muốn chúng ta được rửa sạch ha. Thành ra chúng ta cần phải có một cái đời sống nên thánh. Ok, đó là cái điều bước thứ hai. Tuy nhiên cái ý muốn của Chúa là muốn chúng ta làm nhân chứng cho Chúa là cái ý kế tiếp. Nhưng mà tức là chúng ta còn cái Chúa hay chúng ta cần phải biết ý muốn của Chúa khi chúng ta được cứu, đó là muốn chúng ta sống đời sống nên thánh. Và ý muốn thứ hai là muốn chúng ta làm nhân chứng hay chức thăm sai cho Chúa. Đó là hai cái, nếu ai chưa biết đó là ý muốn của Chúa trên cho tôi trên đời sống này là gì. Chúng ta đi theo hai ý muốn của đó, hai cái điều đó mà chúng ta sẽ biết Chúa sẽ kêu gọi. Thành ra chúng ta không cần phải lo mình là khi mình sống mình làm theo đó, tự nhiên mình sẽ thấy Chúa kêu mình gọi mà, hay Chúa dùng mình cái này cái nọ. Còn mình không đi theo hai ý muốn đó, mình sẽ không thấy cứ ngồi gọi đợi hoài, cũng không thấy Chúa gọi mình kêu làm gì. Mọi người hiểu tôi nói không? Hello? Amen. Thành ra mình khó, Chúa khó sử dụng một người mà nếu người đó không có ý nên thánh, làm sao Chúa dùng người đó được. Cho nên vì thế mà khi mình có ý sống nên thánh thì lúc đó thì Chúa mới có thể sử dụng mình, mới đẹp lòng Chúa, Chúa mới sử dụng được. Chúng ta thấy không? Amen. Thành ra chúng ta đi theo hai cái ý muốn đó, làm nhân chứng cho Chúa và sống đời sống nên thánh. Mình không phải lo là tôi không biết Chúa ý muốn Chúa tôi làm gì, hay sống làm gì cho đời sống. Chúa là cho chúng ta biết rõ ý muốn của Chúa trên mỗi chúng ta là sống đời sống nên thánh. Và thứ hai làm chứng, mình chỉ đi theo hai cái mục đích đó là mình sẽ không còn hỏi Chúa muốn tôi làm gì. Và trong khi mình theo đó, Chúa có thể chỉ định mình làm cái gì đó một cách chi tiết. Nhưng mà cái đó chỉ là cái phụ thôi. Cái chánh là chúng ta theo ý muốn hai cái điều đó. Amen. Mọi người nắm được không? Amen. Yeah. Chức vụ mục sư hay là làm cái gì đó không phải là một cái vấn đề cốt lỵ, mà cốt lỵ là chúng ta sống đời sống nên thánh và làm nhân chứng cho Chúa. Amen. Thành ra nếu ai chưa nắm được ý muốn của Chúa, ok, trên đời sống tôi là gì, thì chúng ta cần phải biết ha. Như Tê-xu-ca nói rõ đó, chúng ta thấy không, Ngài kêu gọi hay là ý muốn, thì ý muốn Đức Chúa Trời, ý muốn của Chúa là nói là ý của Chúa ấy là khiến anh em nên thánh, đó là ý muốn của Chúa, thấy không? Bởi chân Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh. Kêu gọi hay là cứu chúng ta đó chẳng phải để đến sự ô uế mà để đến sự nên thánh. Thật vậy, chúng ta thấy đời sống của chúng ta, suy nghĩ đi, có bao giờ mình cứu một người ra khỏi vũng bùn và người đó lại tiếp tục vô bùn lại, thì cái cứu đó đâu có giá trị gì. Thành ra đó giờ mà khi một người ra khỏi vũng bùn là người đó cuối kết tiếp là phải tắm rửa sạch sẽ, thấy không? Chứ còn để bùn trên mình nó đâu có sạch sẽ, nó đâu có tốt gì. Ở trong bùn hay ra khỏi bùn nó cũng đâu có khác bao nhiêu, tại vì bùn nó thành ra đời sống mà mình được cứu mà người ta thấy được tốt lành đẹp đẽ là khi chúng ta sống đời sống nên thánh. Cho nên đời sống, ví dụ mình nói mình tin Chúa nhưng người ta không thấy đẹp đẽ tại vì mình không có đời sống nên thánh. Nếu là bùn vẫn còn đó thì ta vẫn thấy xấu xa đủ thứ thì đâu có gì thấy đẹp đâu. Nhưng mà khi chúng ta sống, ok, đời sống nên thánh thì người ta mới thấy sự tốt hay là đẹp đẽ, giống như người đó tắm sạch sẽ người ta mới thấy thích lại gần. Bây giờ cái người đó còn đầy bùn, có ai thích lại gần không? Nó dơ, nó lây người ta cũng không thích nữa. Ok, nó còn hôi thối, nó còn dơ dái đủ thứ, làm sao ai thích gần cái người mà đầy bùn hết. Nhưng mà người sạch sẽ người ta dám lại gần, ok, tắm sạch sẽ. Thì trong đời sống nó cũng vậy thôi. Cho nên đời sống mà không nên thánh là đời sống không có đẹp đẽ. cho nên người ta cũng cần cái đề xác thịt rồi. Thành ra hết, thành ra chúng ta cần phải nắm được ý muốn của Chúa là sau khi chúng ta được cứu là nên sống để sống nên thánh. Cái đó không phải là chọn lựa, là ôi tôi thích sống nên thánh thì tôi muốn sống, ok, còn tôi không thích thì you know, thì Chúa thông cảm, Chúa hiểu, cái đó không đúng, ok, đó không đúng nè. Thành ra là Chúa dạy có ý muốn Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh ha. Cho nên lời Chúa dạy cho chúng ta điều này rất là nhiều ha. Führer cũng nói đó, và chúng ta thấy thêm thách tích nữa, xin chúng ta dở thêm thách tích một cái nữa, ok, để mình thấy thêm rõ. Nếu ai chưa, đừng có nghĩ tin Chúa là điểm cuối cùng đâu, tin Chúa chỉ mới bắt đầu thôi. Ok, chúng ta còn một cái đoạn đường dài chúng ta cần phải đi nè, ok. Giống như dân Do Thái được Chúa giải cứu khỏi Ai Cập chưa phải là final, họ còn cái đường dài hành trình để đứng vào đất hứa nè, ok. Ra khỏi Ai Cập chưa phải là cái chấm dứt hay là cái điểm cuối cùng, nhớ rõ không? Họ còn phải đường dài, thì đời sống chúng ta cũng hơi như vậy. Tin Chúa được cứu chưa phải là điểm cuối cùng, mới chỉ là bắt đầu thôi. Amen. Chúng ta còn một cái tiến trình chúng ta cần phải đi theo, ok, trên đường về thiên quốc. Cho nên tiến trình đó thì sống đời sống nên thánh, học tập đời sống nên thánh, loại bỏ những cái cũ kỵ, ok. Và thứ hai là làm nhân chứng cho Chúa, đó là cái tiến trình ha. Thành ra đời sống nên thánh, chúng ta xin tội đó, giải cứu đó. Thành ra nếu chúng ta không có một đời sống nên thánh đó, là chúng ta đầy tì vết đó. Chúa, ok, trong kinh chế độ Phaolô nói đó, ok, Chúa muốn rước cái nàng dâu của Chúa không thì không ít không chỗ trách được, mà đời sống mình không nên thánh là mình đầy dơ quá, Chúa không muốn rước cái nàng dâu. Chúng ta biết rằng khi Chúa Giêsu được ký sánh như nàng là chàng rể, ngài về thiên đàng để giống như ngài chuẩn bị, ok, một cái chỗ ở hay dâu đền, ngài Chúa trở lại để rước cái nàng dâu, thì nàng dâu cũng vậy. Chúng ta thấy cái chúng ta nhớ rằng cái lễ cưới ha, chúng ta thấy một cái người phụ thiếu nữ trong cái ngày lễ cưới không, chúng ta thấy không, làm tóc đồ đủ thứ, trưng diện đủ thứ, làm thơm tho đẹp đẽ ha, đẹp nhất là cái ngày mà đám cưới, chúng ta thấy không, chứ ai mà cái ngày cưới đến mà để cái tóc lù bù đúng không á, áo quần dơ giá này nữa không có. Cho nên đó là do mà Chúa muốn rước cái hội thánh của Chúa, amen, không tì không quýt không chỗ trách được. Cho nên vì thế đời sống nên thánh là đời sống hả đẹp đẽ, Chúa muốn rước những cái con cái của Chúa, amen, đẹp đẽ, chứ Chúa không muốn rước mà nó này. Thành ra chúng ta nắm được không, thành ra cái sự kêu gọi nên thánh là phải ha, chứ không phải là sự chọn lựa ha. Thành ra khi chúng ta tin Chúa, tại vì người ta không có hiểu đúng hay ngày hôm nay cái sự giảng dạy của một số, giống như coi cái sự cứu rỗi là cái cuối cùng vậy đó, cho nên xong rồi anh tin Chúa gì là xong rồi đủ rồi. That's wrong. Đó là do mà không khiến cho người ta ý thức họ còn một cái bước kế tiếp là họ phải sống đời sống nên thánh và làm nhân chứng cho Chúa nữa. Ok? Chứ chưa phải là cuối cùng, đó không phải là cái cuối cùng ha. Chúng ta cần phải nắm những cái điều này. Chúng ta coi thêm tích chương số 2. Chúng ta nắm được cái điều này đó, chúng ta sẽ tốt lành ha. I mean, chúng ta nhớ ha. Khi chúng ta nắm được cái điều mà và hai cái điều này đó, mà chúng ta đi theo cái ý muốn của Chúa, theo hai cái điều này đó, chúng ta sẽ là người tốt lành, Chúa sẽ đẹp lòng ha. Amen. Thành ra đó giờ mà trong lúc mình thánh sạch đó, Chúa cũng phải chùi rửa mình cũng phải có những bản tính mình đó, nhiều khi khó thay đổi, Chúa phải cho mình những thử thách để mà mình mới bẻ gãy những cái bản tính cứng rắn của mình, ok, không tốt của mình. Lúc đó mình chỉ thí dụ một người mà khó nhịn nhục á, cứ gặp cái điều làm cho bực mình hoài, cố cuộc là phải học cái nhịn nhục thì mới hết được, thí dụ vậy. Cho nên mình cứ đối diện sao cái gì mà cũng gây bực mình hoài, cứ làm cái gì cũng không. Để Chúa muốn dạy con ơi, ta muốn dạy con là con thiếu nhịn nhục, cho nên ta muốn để những cái hoàn cảnh đó xung quanh con để con học, để con học cái sự nhịn nhục kiên nhẫn, mà con không có cái sự nhịn nhục kiên nhẫn, ngày nào con học xong thì cái điều đó sẽ không thấy còn nữa, ok, tức là con đã đậu bài thi đấy, đúng được không? Hello, cảm ơn Chúa ha. Ok, đó là cái điều mà mình sẽ đối diện. Chúng ta thấy trong tích đó, ok, chúng ta ha, câu đoạn 2 câu 11, vả ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, hay ân điển Chúa cứu chúng ta hay cứu mọi người đã được bày tỏ rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tinh kính và tình dục thế gian, thấy không? Đó là ân điển Chúa cứu chúng ta, dạy chúng ta phải chừa bỏ sự không tin kính và tình, phải sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức, nào đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên lời của Chúa dạy cho chúng ta rất rõ ràng. Ok, ngày hôm nay người ta dạy của Chúa không có đúng, đã thật hoàn toàn. Ok, chỉ có hơn nửa thôi. Họ tin Chúa vừa đủ rồi. Ok, nhưng mà tin Thánh lại là tin Chúa là chúng ta cần Chúa, mục đích Chúa cứu chúng ta là để chúng ta chừa bỏ sự không tin kính, tức là thống là sống nên thánh á. Ân ấy dạy chúng ta phải, và tình dục thế gian phải sống đời này theo tiết độ công bình nhân đức. Cho nên vì thế cái sự giải cứu rất là quan trọng, là để giúp cho chúng ta để sống đời sống thanh thánh trong sạch. Cho nên Trầm đã chia sẻ đó, tôi cũng vậy, có những cái xa xưa cũ kỹ đó, ngay cả tới giờ này đó, những khi lâu lâu Chúa môi ra mình mới thấy và mình phải xưng tội thêm. Okay? Cho nên mình nói ủa cái đó nha, thấy nhỏ quá rồi, nhưng mà đối với Chúa thánh sạch đó, chúng ta thấy một người mà mình ai mà bận áo trắng là một chút dơ mình chịu không nổi nè, ngộ vậy đấy. Khi mà mình nói thành ra gì thế, mình cũng phải chùi nó hay gì chứ không nó khó chịu. Thành ra nhiều khi Chúa muốn chùi mình sạch cái okay? Amen, dù một chút đó. Thành ra nói chung ha, amen. Từ cho nên cái tiếng truyền thanh thánh nói vậy coi cho không nghĩa mình sợ, nói ồ tôi không biết tôi được không, không, mình phải biết đây là một cái tiến trình Chúa muốn mình, nhưng mà mình phải có ý thức đó rồi nhờ cậy Chúa giúp mình. Ok, Chúa làm ok, mình cảm ơn Chúa là nhờ có Chúa giúp, chứ nếu mình không có Chúa thì mình sẽ bó tay. Okay, nắm được không? Cho nên Chúa có hứa rất rõ, ok, trong Roma thấy không, cho nên ai chưa đã dở Roma, Roma đoạn 8 đó, câu số 13 đó. Thật thế, nếu anh em sống sơ xác thịt thì phải chết, xong nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Cảm ơn Chúa ha. Kinh Thánh nói là như chúng ta đừng có sống sơ xác thịt, nhưng mà hãy đóng hay tiêu diệt cái xác thịt hay bản ngã, tức là những điều làm không tốt đó. Tức là xác thịt là nói là chúng là những điều không tốt đó. Mà nhờ Đức Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể. Anh ta chúng ta cảm ơn Chúa là Thánh Linh sẽ giúp chúng ta. Nếu chúng ta phải nhờ, ở đây nói là phải nhờ, tức là mình phải nhờ. Nếu mình không nhờ, Đức Thánh Linh không giúp mình được. Cho nên thí dụ như tôi muốn sống lên thánh, mà tôi biết tôi không thể. Ok, cái điều đó. Thí dụ có người thì bị dâm ô, thì thí dụ vậy. Họ không đắc thắng được cái sự dâm ô của họ. Họ biết cái điều đó sai. Họ muốn sống mà không đắc thắng được thì nhờ Chúa. Thánh Linh ơi, giúp con để từ bỏ cái gì nó âm ô của con. Ok, con biết con không thắng được, xin Chúa thành. Đó là từ từ, ok, xin tội rồi nhờ Chúa từ từ rồi mình sẽ đắc thắng được. Ok, thành ra chúng ta cảm ơn Chúa ha. Chúa kêu gọi chúng ta sống nên thánh, nhưng mà Chúa không phải bỏ mặc cho chúng ta bởi sức của mình không, mà chúng ta cảm ơn Chúa là có Thánh Linh của Chúa để giúp đỡ chúng ta. Thành ra đó là do để nói cho chúng ta thân thân. Vì thế cái điều quan trọng nơi chúng ta là gì? Chúng ta phải có ý thức sống đời sống thanh thánh. Ok, đó là cái điều quan trọng phần của chúng ta. Ok, và sau khi chúng ta ý thức vậy đó, ok, và chúng ta nhờ Thánh Linh của Chúa giúp đỡ chúng ta để bước đi và sống. Đó là điều mà là chúng ta được tốt lành là nhờ ơn Chúa giúp mình, chứ không phải chỉ mình không mà mình tốt được. Nhưng mà mình, cái phần của mình là mình phải có ý thức sống đời sống thanh thánh. Đó là cái điều quan trọng mà phần của con người chúng ta, và chúng ta nhờ Chúa giúp mình. Cho nên khi mình đọc lời của Chúa đó, mình thấy cái gì mình không tốt, vi phạm đó, là phải ăn năn xin tội và nhờ Chúa giúp mình chỉnh sửa. Thành ra như vậy mình mới tốt được. Ok, em biết, thấy không? Mình Chúa. Đó là lý do ha, để nói cho chúng ta nhờ Chúa để sự sống của Chúa tuôn tràn qua chúng ta. Đó là cách mà để chúng ta sống đời sống nên thánh. Chứ còn bởi sức riêng đó là chúng ta bó tay đầu hàng. Ok, nắm được không? Amen. Nhưng mà cảm ơn Chúa là không phải bởi sức riêng của chúng ta, mà chúng ta nương cậy nơi Chúa giúp đỡ chúng ta. Cho nên đừng có sợ là mình không làm được, ok, hay không sống được. Nếu bởi sức của mình thì dĩ nhiên không, nhưng mà nếu nhờ cậy Chúa thì sứ đồ Phaolô nói tôi làm được mọi sự. Sao Philip đoạn 4 câu 13, mọi người nhớ
Chúa ban sức cho tôi.
Dạ, yeah, đúng rồi đó, chúng ta phải biết nhờ cậy Chúa, thấy không? Thành ra mình sống lên thánh được không? Mọi người nghĩ được không? Hả?
Nhờ Chúa.
Yeah. nếu nhờ cậy nơi Chúa thì không gì là không được. Cho nên đời sống nên thánh không phải là một điều không thể. Ok, nắm được không? Amen. Mọi người nắm được không? Yêu thương kẻ thù, Chúa kêu yêu thương kẻ thù đối xác thịt là hầu như không thể đấy. Ok, đúng không? Amen. Người đó hại giết mình đủ thứ, nhưng mà nếu mình nhờ cậy Chúa thì mình yêu thương được, đúng không? Mọi người nắm được tôi nói không? Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Nên chúng ta nhớ nghe, nhớ cái điều này đó. Ok, tôi chính cá nhân tôi kinh nghiệm cái đời sống hồi xưa tôi không có yêu thương con người. Ok, yêu thương người khác ngoài gia đình tôi thôi. Ok, tức là người ngoài gia đình là mình không có yêu thương, chỉ yêu thương người trong gia đình, còn người ngoài gia đình là không có yêu thương, tức là người không thuộc về gia đình mình là mình không có tình thương. Nói chung là vậy, thành ra mình tư lại nghĩ cái gì của mình trước. Ok, thấy không? Cho nên khi đọc lời của Chúa, Chúa kêu mình yêu thương, mình thấy sao mà mình không có yêu thương được. Thành ra sau đó tôi cầu nguyện Chúa, xin Chúa em, thì sau đó mình mới có tình thương với người khác được. Nếu không có ngày hôm nay tôi không làm mục sư được đâu, tại mục sư không thương người khác làm sao, thấy không? Thành ra Chúa ban cho mình, xin Chúa, Chúa ơi, con không có điều này. Chúa kêu gọi con yêu thương mà con thấy con không có tình thương, xin Chúa ban. Thành ra cho Chúa ban cho mình. Cho nên cái phần của chúng ta là nhận thức cái yếu, cái sai, cái không tốt của mình. Ok? Thấy không? Rồi mình có ý muốn để muốn làm theo điều Chúa và nhờ cậy Chúa giúp mình. Đó là điều mà phần chúng ta làm, phần lớn. Ok? Thành ra cái phần của mình là nhận diện ra cái nào cái sai, cái nào không tốt. Còn nhờ Chúa ha? Mình phải nhờ nha. Còn phải không nhờ là Chúa không giúp mình đâu. Cái nguyên tắc là phải nhờ Chúa chúng mới giúp. Ok? Cái chữ nhờ là như vậy, chứ không phải Chúa tự động giúp mình, không cần nhờ, không phải. Ok, mình phải nhờ ha, phải nhờ Chúa, Chúa mới giúp mình. Amen. Chữ nhờ là ý như vậy, còn miếng tự động thì đâu cần phải nói gì chi nữa. Thành ra nhờ là Chúa lịch sự, chúng ta thấy ngay cả trong sách Cải Quyền không, Chúa Giêsu nói ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta, ok, thấy không, mở cửa cho mình thấy. Thấy không? Thành ra nói lên là Chúa rất là lịch sự, cho mình phải nhờ một người mà mình không nhờ mà ấy vô. Mà tôi nói tôi đâu có nhờ anh đâu, thí dụ mình thấy ngay cả mình thấy mà tự nhiên người đó xíu giờ tôi đâu có nhờ anh, sao anh ấy. Thành ra cái người lịch sự người ta không có, mình phải nhờ người ta mới giúp. Chứ còn ma quỷ là không cần nhờ, nó cũng xông cửa vào, đó là kẻ trộm cướp mới làm như vậy. Ok, còn Chúa là đấng hiền lành vô tử tế, cho nên mình phải nhờ Chúa. Ok, nắm được không? Amen. Hello. Ok, chúng ta phải nhớ là như vậy, cho nên đừng nghĩ là tự động ha. Ok, amen. Mà phải nhờ kỳ Chúa giúp chúng ta. Nên thành ra cái chữ nhờ là y như vậy. Cảm ơn Chúa. Thành ra chúng ta nhớ ha, nếu ai mà suy nghĩ ok muốn sống đời sống nên thánh mà thấy xạo quá, thấy khó quá, thì hãy nhớ lại là đó là mình đương dựa sức của mình. Ok, không gì khó, tôi làm được mọi sự nhờ đấng thiên. Nhờ đấng Christ thêm sức cho tôi, vân vân. Thành ra chúng ta nhớ ha, I can do all things through Christ, tức là nói là chúng ta có thể làm được mọi sự. Ok, không biết chúng ta biết nhờ cậy Chúa. Mọi người nắm được không? Hello. Amen. Thì đời sống nên thánh cũng vậy, nếu chúng ta biết nhờ cậy Chúa thì chúng ta sẽ có đời sống nên thánh. Mọi người nắm được không? Amen. Còn chính mình thì là bó tay. Nhưng bởi sức mình là con số làm được có không. Nói chung là phần lớn là bó tay. Đúng không? Mọi người nắm được tôi nói không? Ok. Thành ra nói đây, giống như chúng ta nương cậy Chúa. Ok. Ở trong cái sự cứu rỗi để Chúa cứu chúng ta. Thì chúng ta tiếp tục, đừng có chỉ là nương cậy lúc đó, mà tiếp tục nương cậy Chúa, nhờ cậy Chúa giúp để chúng ta có một đời sống thánh sạch. Bước thứ hai là Chúa kêu gọi sống nên thánh và tiếp tục nhờ cậy Chúa để giúp chúng ta sống đời sống thanh sạch. Ok, amen. Rồi nếu chúng ta là người hầu việc Chúa thì tiếp tục nhờ cậy Chúa giúp chúng ta để trở thành một người hầu việc Chúa. Ok, đầy ơn và kết quả, nắm được không? Hello. Thành ra tất cả là chúng ta tốt là nhờ Chúa giúp không à. Nếu Chúa không giúp là mình không có tốt được cái gì hết. Ok, nắm được không? Nắm được không? Hello. Đó là lý do mà tại sao Chúa nói trong châm ngôn đoạn 3 câu 5-6, hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con, phàm trong các việc làm con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn cách nẻo của con. Cho nên cái điều quan trọng của chúng ta là nhận ra ok, những yếu đuối, những thất bại, những cái gì đó rồi nhờ Chúa giúp chúng ta. Thành ra chúng nói chung trở lại cuối cùng đó, final này, đó là chúng ta muốn được tốt và chúng ta phải biết nương cậy và nhờ cậy nơi Chúa. Nếu một người muốn thật sự tốt lành, nếu mà chúng ta bỏ cái đó, chúng ta sẽ không bao giờ tốt được. Mọi người nắm được tôi nói không? Hello, ok. Cho nên nương cậy nơi Chúa, nhờ cậy nơi Chúa, ok, nương náo ở Ngài thì chúng ta sẽ tốt lành. Còn chúng ta cậy sức mình hay là đủ thứ chuyện là mình tưởng tốt, mình không phải tốt. Amen. Nắm được chưa? Amen. Thành ra vì thế cuối cùng rồi, tất cả sự vinh hiển đều dâng về Chúa. Tại vì chúng ta ngay cả mình tốt, mình cũng phải nhờ ơn Chúa giúp mình mới tốt. Thành ra mình đâu có nghĩ là, đúng không? Mọi người hiểu tôi nói không? Ngay cả mình thành công trong chức vụ không phải bởi mình nữa, mà ơn Chúa nữa, có cái gì mình lấy vinh hiển cho mình đâu. Amen. Nắm được không? Mà mình chỉ lại khen Chúa mà thôi. Mọi người nắm được chưa? Hello. Không, bởi mình. Thành ra chúng ta thấy chưa? Ta là phải học tập để biết nhờ cậy Chúa ha. Ok, đó là cái bí quyết. Ok, của cơ đốc nhân thành công. Ok, tốt lành là phải biết học tập để nhờ cậy Chúa. Chứ không phải là để dùng sức kiên của mình. Ok, tôi đã nói sức kiên của mình là bó tay. Chúa kêu kẻ thù thôi đầu hàng rồi. Chúa nói là con biết con làm được rồi. Đúng không? Mọi người nói được tôi nói không? Hello. Amen. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà mình đọc về Chúa, Chúa ơi, Chúa dạy con yêu kẻ thù. Con biết con không thể nào yêu thương kẻ thù vậy. Cái xác thịt của con biết. Nhưng mà lời Chúa dạy con dâng phục, xin Chúa giúp cho con có thể yêu thương được kẻ thù. Đó là cách chúng ta làm. Ok? Để con có thể yêu thương được kẻ thù, tha thứ được kẻ thù, yêu thương. Để rồi không buồn giận, không nhỏ. Mặc dù họ đối xử không tốt với chúng con, hại con nữa. Amen. Nếu chúng ta tiếp tục cầu nguyện như vậy, bảo đảm chúng ta sẽ ngạc nhiên. Wow. Giống như tôi nói như bà Lan vậy đó. Hồi xưa bà sợ cái người cùi lắm. Thấy không? Rất là sợ cái người cùi. Nhưng vì khi Chúa đụng chạm bà làm sao? Bà thương người cùi. Đến nỗi bà nói hung người cùi đó chứ. Về Việt Nam. Chúng ta thấy không? Chúng ta thấy được cái ơn Chúa chưa? Mọi người nắm được tôi nói không? Hello? Hả? Amen. Thành ra đừng nói không thể. Cái gì mình nói không thể thì nhờ cậy Chúa. Ok? Nắm được không? Không thể là do sức của mình. Nhưng mà nếu mình nhờ cậy Chúa là có thể. Ok, cho nên từ đây đó, chứ chúng ta nhờ cậy Chúa nên mình loại bớt cái danh từ không thể ra khỏi đời sống của mình. Ok, mọi sự đều được trả cho người nào tin. Ok, amen, thấy không? Amen, tôi làm được mọi sự cho nên mình cần phải nói những cái câu đó. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Amen, dĩ nhiên Chúa có chương trình kế hoạch mình muốn là một vấn đề. Nhưng mà mình muốn, nhưng mà chương trình Chúa, những khi chúng ăn cướp mình cứ đi trong chương trình của Chúa. Ok, nhưng mà tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi, thấy không? Amen. Mọi sự đều được cả cho người nào tin, cho nên mình cần nói những cái câu tích cực, thấy không? Tin cậy Chúa. Amen. Amen, cảm ơn Chúa. Thành ra mọi người tin là mình có thể sống đời sống nên thánh được không? Hello, được không? Hello, được.
Dạ được, nhờ cậy Chúa.
Dạ, nếu nhờ cậy Chúa là không, nếu mà nói không là mình không có nhờ cậy Chúa đấy. Ok, nắm được không? Thì là không. Amen. Đúng, câu trả lời không là khi mình bởi ý thức của mình là không thì cái đó đúng. Nhưng mà nhờ cậy Chúa là không gì không thể, đúng không? Mọi người nắm được không? Tại tôi làm được mọi sự mà Kinh Thánh nói, ok, thấy không? Thành ra Chúa kêu mình yêu thương kẻ thù mà mình thấy mình yêu thương không được thì mình phải nhờ cậy Chúa, ok? Amen, nắm được không? Để yêu thương được, thấy không? Amen. Đó giờ mình học tập ha. Thành ra đó do để nói cho chúng ta hiểu đời sống nên thánh mới là đời sống đẹp hơn Chúa. Và Chúa muốn chùi rửa chúng ta khỏi những ô uế, để rồi chúng ta trở thành những công chúa, hoàng tử đẹp đẽ của Chúa. Ok, nắm được không? Amen. Những cái cũ kỹ đó là những cái hình thức của con sâu. Ok, amen. Chúa muốn chúng ta biến thành con bướm qua cái đời sống thanh sạch, thánh hóa. Cho nên nếp sống công bình là một đường đời sống thánh hóa, tức là không làm điều sai chặt đó. Nếu mình hay làm điều sai nên cầu nguyện Chúa cho chúng ta. Ok, thấy không? Ok, để chỉnh sửa lại. Mọi người nắm được không? Để cho con, giúp cho con có một đời sống trong sạch. Thì Chúa nói phước cho những người có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Cho nên cái bài giảng trên núi đó, ok, đó là đặc tính của con cái Chúa nha. Thước 8 phước lành đó, đặc tính của con cái Chúa là người có lòng trong sạch. Cho nên nếu chúng ta thiếu tấm lòng trong sạch, sẽ cầu nguyện về điều đó. Amen. Mọi người nắm được tôi nói không? Hello. Lắm được không? Amen. Thôi mình lỗi đi. Những cái điều đó, cảm ơn Chúa ha. Đó là điều mà chúng ta suy gẫm và những được xin chúng ta cầu nguyện đi để thì giờ cầu nguyện cho những điều này. Ok, kiểm tra. Chúa ơi, giúp cho con kiểm tra cái điều nào con chưa được trong sạch. Amen. Amen. Có những ước muốn nào chưa trong sạch, xin Chúa tha thứ. Amen. Cho con có những ước muốn trong sạch. Amen. Tấm lòng vừa muốn vừa làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Có điều nào mà con còn ham thích, còn yêu mến mà nó không có đẹp lòng Chúa. Amen. Thấy không? Xin Chúa lấy nó ra. Amen. Cảm ơn Chúa. Để chúng con có sự yêu mến những điều thánh sạch, những điều tốt lành. Nếu mình thấy còn yêu mến những điều tối tăm, những điều tội lỗi quá thì hãy cầu nguyện theo kế. Amen. Nắm được không? Amen. Cảm ơn Chúa ha. Xin mọi người để ốc để cầu nguyện Chúa để tôi sẽ ha. Cảm ơn Chúa. Lấy ra những điều đó ha khỏi chúng ta. Amen. Tư tưởng, tấm lòng để cho Chúa nói có người có lòng trong sạch. Mình kiểm tra cái lòng mình có trong sạch không. Ok. Nếu chưa trong sạch sẽ cầu nguyện Chúa. Ok. Lấy ra hết. Amen. Những âu uế rửa sạch. Amen. Để cho tấm lòng chúng ta trong sạch ha. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Chân danh Chúa Giê-xu. Phải sự để Chúa chùi rửa chúng ta giống như sáng hôm nay không. Làm dạy đó. Đó là mình, đó là cách để Chúa chùi rửa chúng ta. Amen. Liền chúng ta. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa Lôi Sơn. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa mọi người cầu nguyện ha. Xin mọi người cầu nguyện. Ok.
Thank you. Mắt chúng con được nhìn thấy điều hay lẽ thật, cảm ơn Chúa. Chúa dạy dỗ chúng con mỗi ngày, Chúa ơi. Chúng con được nên thánh trước mặt Ngài. Cầu xin sự sáng của Ngài Chúa sáng trên chúng con. Cảm ơn Chúa. Sống đẹp lòng Chúa, sống theo ý Chúa, không theo ý riêng của mình. Chúng con hướng mắt lên nhìn Chúa, con quay lại như sao, như bên tả thành ổn. Chúa nói trong miếng rứa thì trở lên mới, và một sự cũ đã qua đi. Mình biết Chúa thật là màu nhiệm biết bao. Chúng con được trong hơi tuyết. Nghĩa là nhờ ơn điển Chúa ban. Hoàn toàn nhờ biết báo Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Nhưng hàng ăn con cúc Chúa ban cho chúng con, rửa sạch chúng con. Mọi người ăn cho Ngài ngồi trên bàn thương chạy, làm rau Ngài bị đắng. Và hai bàn tay của Chúa bị đóng đinh, cảm ơn Chúa. Ngài đã vì tình nhân chúng con chịu hợp hình. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa. Vì chúng con là con cái của Ngài, Được rồi, nên là A Ba, cảm ơn Chúa.
Cha ơi, cho nên chúng con đến cùng cha ơi, chúng con xin ăn năn tất cả tội lỗi của chúng con, cha ơi, tội lỗi vô phim hoặc cố ý phạm tội cùng Chúa trong lời nói, suy nghĩ, hành động, việc làm của chúng con, trong giấc mơ, trong ý tưởng của chúng con, cha ơi, những cái tư tưởng mà dơ bẩn đối với Ngài, cha ơi, những cái điều mà chúng con đã phạm tội cùng Chúa, cha ơi, cho nên chúng con xin ăn năn, cha ơi, ăn năn tội lỗi của chúng con, cha ơi, xin biết dòng việc vô tội của Chúa tiếp tục tuôn đổ, cha ơi, tuôn đổ từ đỉnh đầu cho đến cái gót chân, bàn chân của chúng con, cha ơi, mà thân kể tất cả những cái tội lỗi của chúng con, cha ơi. Chúng con sẵn sàng mở cái cánh cửa chúng con, mở cánh cửa tâm trí tấm lòng của chúng con để cho Chúa tự do gọt rửa, cha ơi, để rồi chúng con giống như cái bình mà được Chúa gọt sạch, cha ơi, những cái rơm rác đá sỏi, những cái dơ bệnh độc địa nào nó còn nằm ở trong chúng con, xin cha Ngài lấy ra hết cha ơi, thân tẩy chúng con, cha ơi, xin Chúa lấy cái chung kinh giới mà thân tẩy cái tấm lòng chúng con, cha ơi, những cái dơ bệnh chúng con, cha ơi, để làm sạch, làm mới chúng con mỗi ngày, cha ơi, để cho chúng con là một cái bình trống rỗng, cha ơi, thân sạch, để rồi cha Ngài đổ đầy Ngài vào trong chúng con, cha ơi. Bởi vì chỉ có Chúa là đấng toàn năng, cha ơi, chỉ có Chúa là đấng thêm khiết, chỉ có Chúa là đấng vô tội, cha ơi, để khi Ngài đổ Ngài thì vào trong chúng con thì đổ đầy cái tình yêu thương, đổ đầy cái quyền năng của Ngài, cha ơi. Cảm tạ Chúa, đổ đầy cái sự thánh khiết của Ngài trong chúng con, cha ơi, để rồi chúng con trở thành một con người mới, cha ơi, để rồi chúng con sống không phải là chúng con sống nữa, mà Chúa sống trong chúng con, cha ơi. Xin cha Ngài thương xót, cha ơi, thương xót, tha thứ và gọt rửa chúng con, cha ơi, gọt rửa mỗi ngày, cha ơi, cho đến lúc nào chúng con thánh sạch thì thôi, cha ơi. Cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa bởi sự nhân từ của Ngài, cha ơi, bởi sự nhân từ của Ngài. Chúa là đấng giàu lòng thương xót và trầm nồng dành người khen Ngài, cha ơi. Chúa hứa với chúng con rằng lòng ăn năn thông hối thì Chúa chẳng khinh dễ đâu. Dù tôi chúng con đọc như hồng nhiều thì Chúa sẽ bối trắng như tuyết. Dù tôi chúng con đọc như son, Chúa sẽ bối trắng như lông chiên. Và thân lông xa kết phương Tây bao nhiêu, Chúa sẽ quăng sự vi phạm chúng con ra xa bấy nhiêu. Cha ơi, có những cái tôi mà thiếu sự hiểu biết này, cha ơi, chúng con nghĩ rằng cái sự lo lắng, cha ơi, cái sự buồn đâu là đúng, cha ơi, nhiều lúc chúng con nghĩ tại vì cái chuyện đó phải buồn là đúng, cái này phải lo là đúng, mình không lo thì ai lo cho, nhưng cha ơi, chúng con không biết rằng khi chúng con lo là chúng con cũng phạm tội cùng Ngài, cha ơi, đó là chúng con đang coi thường Ngài, không đủ quyền năng để giúp cho chúng con, cha ơi, mà chúng con không chạy đến cùng Chúa để rồi chúng con suy nghĩ lung tung, để rồi chúng con mở một cánh cửa cho quyền lực tối tăm vào, ô vô tình, để rồi chúng con nghịch lại cùng Chúa mà chúng con không biết, xin Chúa cũng tha thứ cái sự thiếu hiểu biết của chúng con này, cha ơi. Cha ơi, chúng con kênh Ngài, Thánh Linh ơi, chúng con kênh Ngài, cha ơi, xin cha Ngài hãy tuôn đổ Thánh Linh Ngài lên cho chúng con, cha ơi. Tuôn đổ thì dậy lên chúng con ngay giờ phục này, cha ơi, ban cho chúng con quyền năng sức mạnh của Ngài, cha ơi. Để rồi chúng con mới đến đạp đổ đi tất cả những quyền lực tội tâm, cha ơi, những cái sự cám dỗ đời này ra khỏi chúng con, cha ơi. Những lo lắng, những cái hoang mang, những cái buồn rầu ra khỏi chúng con, cha ơi, những cái cay đắng, buồn phiền họ phải ra khỏi chúng con, cha ơi, bởi thần linh của Ngài, cha ơi. Xin lửa từ trời của Chúa hãy đến mà thiêu hủy, cha ơi, thiêu hủy cái tâm trí cũ kỹ của chúng con, cha ơi, thiêu hủy cái tâm lòng dơ bẩn của chúng con, cha ơi, những cái điều nào mà đang còn căn bản trong chúng con, xin Chúa tiếp tục, cha ơi, lửa thần linh của Chúa tiếp tục đốt thiêu hủy chúng con, cha ơi, đốt nó ra chót rồi, đốt rồi, cha ơi, ra cái xó bụi, cha ơi, để cho chúng con được thánh sạch, cha ơi, cho chúng con được thánh sạch, để chúng con xứng đáng là một cái viên quý ở trong nhà Chúa, cha ơi, cha ơi, cảm tạ Chúa, người khen Ngài, cha ơi, nhờ Ngài chúng con sẽ sống tăng qua những cái đạo binh gây được cứu rỗi của chúng con sẽ vượt qua cái tương thân của thế gian này, cha ơi. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài, cha ơi, cảm tạ Chúa bởi vì Ngài là sức lực của chúng con, cha ơi. Cảm tạ Chúa, chúng con lúc mình dựa trên bóng của Chúa, cha ơi, chúng con lúc mình dựa trên bóng của Chúa bởi vì Chúa là vầng sáng của thời đại, cha ơi. Chúa nói với chúng con rằng người nào ở trong vầng sáng của đấng toàn năng, chúng con đừng ở dưới trên bóng của đấng toàn năng. Cha ơi, Chúa khiến chúng con tiếp tục như trên bóng của Chúa, cha ơi, như trên bóng của Chúa, đến chính Chúa thật sáng và bảo vệ cho chúng con. Xin dòng việc vô tội của Chúa
chúng con sống để thể Chúa, không làm lợi ý riêng của mình. Hôm nay mình chúng con lúc nào cũng ngồi xem Chúa chúng con.
Good.
cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, amen.
Amen.
Dạ, khi mọi người cầu nguyện, thấy nó người nó sạch đi không? Thấy ngay cả có những người giống như bị đau nhức bệnh tật, bây giờ thấy nó nhẹ đi, nó cũng có rất ok. Cảm ơn Chúa ha, cảm ơn Chúa ha, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa. Bên cạnh đó chúng ta, ok, tôi nói ra luôn ha, trong chúng ta đó, ai mà hồi trước đây mà mình hay có nói những cái lời, you know, giống như kiểu mà gai góc đó, giống như kiểu là móc hay là xiên sỏ rồi ha, miễn mình hay có thói quen đó đấy. Ở trước đây tôi không nói ngay, thì hình như xưng tội về những cái lời nói của mình, ok, amen. Giống như kiểu là giống như kiểu gai góc đó, tức là móc móc người ta, mình hay nói những cái câu móc người ta, ok, hay xiên sỏ hay xiên toạc, không thức giống gì đó, ok, không tốt đó, ok. Mình chúng ta cũng xưng tội ha, để có thánh hóa mình, những cái lời đó trên người do vô hiệu quả, những cái lời nói không tốt đó, hay trước đây thì nó không cần, nên mà gửi nó không kiểm cáo mình, ok, cảm ơn Chúa ha, cảm ơn Chúa cho tôi ví dụ mình hay có thói quen xuyên tạc, nói xuyên tạc, bỏ đi những lời nói không tốt hay cách để mình nói có lời có ân hậu ha, nên chữ được người cơ tôn về hơn tôn hơn hơn và xin hơn tôn hơn tôn hơn tôn hơn hơn tôn 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 Cảm ơn Chúa, thấy rất là nhẹ hả? Có ai trong chúng ta phải cẩn thận về cái linh ghen ghét á, nhiều khi mình không để ý nhưng mà mình có cái đó, mình hay là không thích người này không thích người nọ đó, mình đó hình thức cũng là ghen ghét, chúng ta cẩn trọng nha. Ok, nhiều khi thói quen đó, mình đã chú ý bày tỏ cho tôi đó, và cái đó mà nó mở cửa cho ma quỷ nó cũng tấn công chúng ta này, tại vì ghét cũng bằng tội giết người nha, chúng ta nhớ ha. Nên ra mình đừng có bao giờ mình nghe từ mọi chuyện này tôi ghét người này, tôi ghét người nọ. Ok, amen. Thí dụ người đó làm gì mình không thích thì không nói. Ok ha. Cho nên đó, nên mình nếu có ai có đó, mình cũng nên cầu nguyện xin Chúa tha thứ, xóa đi hết những cái lời nói đó. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa rằng bạn người được cơ tội con không cần ghét cơ tội người hiền cơ bất cứ à, con sẽ không cần ghét bất cứ dù người đó không tốt. Ok, amen. Sẽ tha thứ không, sẽ chúc phước cho họ, như tôi nói cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình, chúc phước cho kẻ của xã mình, anh em giúp cho chúng ta bước đi trong sự yêu thương, anh em cầu nguyện hay cho chúng ta bước đi trong sự yêu thương, nên nên chúa giờ tôi cần nghe lời của tôi nhé, trong cái mà nên tôi cần nghe lời của tôi nhé, trong cái nên tôi cần nghe lời của tôi nhé. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa ban ơn cho mọi người. Có lẽ chúng ta sẽ cầu nguyện cho cái nước Mỹ ha, rồi chúng ta công việc Chúa nói chung, rồi chúng ta tổng thống Trump. Có ai muốn cầu nguyện không? Xin mọi người tham gia cầu nguyện cho nước Mỹ, cho công việc Chúa nói chung, Việt Nam, nước Mỹ. Tổng Trump, mọi người nắm được không? Hello, Chúa cứu nhiều người Việt Nam. Chúa có ai không? Chúa Việt Nam. Chúa Việt Nam. Có ai cảnh không? Chúng ta tham gia công nghệ cơ tôm Chúa xin một người ha, xin mời một người, mời một người tham gia cầu nguyện. Là trong cái hiện hiện cái con
chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được ở nhà dưới đất này cầu thai cầu nguyện cho đất nước Mỹ. Cảm ơn Chúa. Đây là những ngày tháng sắp đến ngày bầu cử. Mình Chúa ban phước cho tất cả những thượng nghị viện, hạ nghị viện, từ ông Donald Trump, ông phó tổng thống Biden. Mình Chúa cho tất cả những người, nhất là Donald Trump, có sự khôn ngoan trong việc điều hành đất nước Mỹ, dẫn dắt đất nước Mỹ mỗi ngày một giờ đi lên hơn, thì ông cũng là một con cái Chúa. Qua những sự điều hành thì Thiên Chúa bày tỏ và trong ông có sự khôn ngoan, cũng như trong toàn phó tổng thống Biden như vậy, dùng hai ông trong công việc học việc Chúa cũng như điều hành đất nước Mỹ này, để qua những lời hành chính của ông và ông để phó thác nhiều người và con cái Chúa mỗi ngày đến với Chúa chúng con nhiều hơn. Và cầu ban cho đất nước Mỹ những người nào chưa biết Chúa, chưa biết về tin lành của Ngài, đây là một tin lành, tin tốt lành đem đến cho từng ngưỡng cửa ông bà chị em chúng con ở trên đất nước Mỹ này, từ những vùng sâu vùng xa và những đến những nơi hẻo lánh. Cảm ơn Chúa. Cũng dùng những giáo sĩ, những người truyền giáo, những mục sư, những tín đồ đi đến từng gõ cửa từng nhà, đem đến tin lành cho tất cả mọi người ở đất nước Mỹ này. Con cảm tạ Chúa. Và cũng nhớ đến nhất một Việt Nam chúng con. Chúa đã dùng những tôi tớ của Chúa Mỹ này tại Việt Nam, trong đó có chị Hosanna và anh Bill. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa gìn giữ anh chị mọi lúc mọi nơi. Đi đến nơi đâu thì cũng dùng anh chị trong công việc hầu việc Chúa. Giúp Chúa bao phủ từ anh chị từ đỉnh đầu đến chân. Và khi anh chị đặt tay trên ta thì cả đạo được lành. Và có thật nhiều người tin nhận Chúa. Cho anh chị đi đến vùng ở cuối mũi Cà Mau chúng con, là nơi hội thánh của mục sư Lý Hội Bảo. Anh chị cũng đến nơi đó và ở nơi đó. Chúa bảo vệ anh chị. Cảm ơn Chúa. Và con biết là có rất nhiều mục sư, những truyền đạo, những giáo sĩ người Mỹ về Việt Nam đi tới miền Bắc. Qua những lời giảng dạy thì rất là nhiều người tin nhận Chúa. Con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Sự ban cho của Ngài cho đất nước Việt Nam của chúng con mỗi ngày một nhiều hơn. Chúng con xin đón nhận sự ban ơn của Ngài cho đất nước Việt Nam của chúng con. Và cũng nhớ đến hội thánh của Phúc Sơn của chúng con, nơi con đã tin nhận Chúa nơi đó. Cũng xây được một ngôi nhà thờ rất là lớn, có những người tin nhận Chúa. Buổi sáng thì những người Việt Nam ở trung tâm nhóm, và buổi chiều thì những người cờ riêng nhóm ở đó. Trong ngôi nhà nhỏ của ba chồng của chúng con thì cũng có dành cho những em thiếu nhi, cho những người cờ riêng chăm sóc. Thì Chúa cũng thăm viếng nơi đó. Con cầu nguyện từ miền Bắc đến miền tới mũi Cà Mau chúng con được đầy ơn Thiên Chúa ban qua sự những dẫn dắt của con cái Chúa, những người đem đến tin lành cho từng căn nhà buôn bàn chị em chúng con tại Việt Nam. Chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều. Sự sáng và sự vinh hiển khi ông bà chị em Việt Nam chúng con đến với Chúa. thì được bình an, phước hạnh, sự tỏa sáng của Ngài trên gương mặt của chúng con. Qua những lời làm chứng, những lời cầu nguyện được ơn Phước Chúa ban tràn đầy Chúa ơi. Con cảm ơn Chúa. Vì sáng nay con xin dâng sự vinh hiển của Chúa trong cánh tay quyền năng của Ngài. À, chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh duy quyền của Chúa thành Nazareth. Amen.
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 Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Giờ chúng ta đọc bài cầu nguyện chung là chúng ta chấm dứt ha. Amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời.
Chúng con ở trên trời.
Xin Cha được tôn thánh.
Xin
Cha được tôn thánh. Xin Cha được tôn
thánh.
Xin Cha được tôn thánh. Xin Cha được tôn thánh. Xin Cha được tôn thánh. Xin Cha được tôn thánh. Xin Cha được tôn thánh. Xin Cha được tôn thánh. Xin Cha được tôn thánh. Xin Cha được tôn thánh. Xin Cha được tôn thánh. Xin Cha được tôn thánh.
Con ra khỏi
nước,
ác,
đứng được tốt về cha,
kính
nhận
cha được vô cùng,
Amen, Amen.
Alleluia, 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 Alleluia. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu ha. Chúa ban phước cho mọi người một ngày mới phước hạnh ha. Cảm ơn Chúa.
Chúa ban phước cho mục sư, gia đình mục sư, hội thánh. Và Chúa ban phước cho tất cả các chị em ở trong trong đường đi online.
Chị Na, chị Trang, chị Hoa, anh Bình.
Dạ, cảm ơn.
Chị Hạnh ơi.
Dạ.
Chị cũng cần cầu nguyện thêm đó. Chị làm như ta ảnh hưởng giống là tương tự đó, giống như có những cái gai góc đó phải cầu nguyện ra ha, lấy ra hết những cái buồn phiền á. Giờ đó thì giờ tôi thấy gai góc bên còn ở trong chị đó. Ok, amen. Cho nên chị xin Chúa tha thứ lấy ra hết buồn phiền, buồn giận, tất cả là hết. Ok, tổn thương ra hết ha, xử lý hết. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Tự lấy ra hết, cầu nguyện đi. Amen. Hãy cùng đó cần nên lại lấy ra hết những cái giận hờn. Ok, ok, không vui rồi đó. Ok, lấy ra hết mình để rồi mình sống vui vẻ, mình chúc hết cho con lên Chúa hơn, con lên Chúa, con lên Chúa giờ từ bây giờ cởi tâm ra hơn, con những gai góc ra. Ok, và có những cái gai góc này cũng lấy ra hết. Amen. Cầu nguyện cho chồng có chị nè. Ok, chồng có chị có những gai góc cần con xin sửa ra tự lấy ra những gì.
Dạ, dạ đúng, dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn
mục sư. Những cái buồn giận liền phơi nó làm cho mình không có tình yêu thương, không có nhận được sự đam mê của Chúa đó. Ok,
dạ, đúng.
Chúc phước. Chúc phước mình hãy yêu thương cả thôi. Mình gửi cho kẻ bắt bớ mình, chúc phước cho kẻ rửa, làm ơn cho kẻ ghét mình. Ok, anh em.
Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn
Chúa. Chị cầu nguyện đi, anh em. Chị cầu nguyện cho chồng của chị. Ok, nữa.
Dạ, cảm ơn Chúa.
Gai gọt con những buồn phiền. Ok, con ông con tan biến đi.
Cảm ơn Chúa là ngày hôm nay là ngày thứ hai mà anh không có kêu ban đêm.
Ngày
thứ hai là ban đêm anh không kêu. Dạ, cảm ơn Chúa.
Ok, con chào. Để anh cài viết, viết thật đó, chị cho nghe những cái lời chia sẻ đó. Ok, để anh viết đã thật và chữa. Và từ từ để anh năn cầu nguyện, chứ anh năn theo cầu nguyện xưng tội hết. Amen. Yeah. Những cái viết
riêng mà.
Chúa ban ơn. Ok, chân lên Chúa vô cho, chân lên Chúa vô cho xưng tội. Những lời nói, những buồn giận. Ok, quán trách. Ok, buồn giận dẫn ra cài rắn. Ok, lấy tay hết. Anh sư. Con xin người 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 con xin Đức Thanh Anh cũng có những cái lời mà suy nghĩ mình không đẹp bằng Chúa, xin Chúa tha thứ lại cho hết thằng em. Những suy nghĩ mình không tốt á, xin Chúa. Để những cái gai góc đó đang biến thì khỏi mình.
Sư đang cầu nguyện cho anh đó, anh nghe, anh mở lỗ tai ra nghe ha.
Dạ, nói xin tội ha, xin tội thầm nguyện anh, nếu nó chuyển được thầm nguyện, xin Chúa tha thứ cho mình. Anh em.
Xin Chúa tha thứ cho anh.
Giận hờn, buồn giận, ra khỏi mình.
Buồn giận, không buồn giận em ha. Em bận mới về, em không biết anh thật cho anh ăn tôm không có đúng theo tiêu chuẩn của anh thích
đó. Vui vẻ.
yêu thương thôi, chúc phước thôi, không có buồn trách, không có trách, giận hờn, không có còn giận hờn, yêu thương thôi. Thay vì buồn trách thì là yêu thương, tha thứ, cầu thay. Không còn cay đắng, không còn nói, không còn có suy nghĩ tiêu cực.
Yeah, you nói hành nhé, ok, em bé.
Không nói hằn, không cay đắng, không giận tức trong lòng, tại vì giận tức trong lòng Chúa biết, Chúa không có chữa lành, phải bỏ hết những cái đó đi thì Chúa mới chữa lành, không có giận, không ghét, không thù, không oán trách, không kêu rêu, không than vãn, những cái linh đó phải bỏ đi. Chúa chữa lành, phải thay thế đó bằng tình yêu thương, thay thế những cái tiêu cực bằng tình yêu.
Cảm ơn Chúa, ok, như tập cảm ơn Chúa, ok, nói Chúa ơi, con đang cảnh gì, nhưng mà con cảm ơn Chúa là có người vợ để bên cạnh chăm sóc, đó là điều cảm ơn Chúa, ok, rồi đó, cảm ơn Chúa những sự tốt lành. Chúa ban ơn cho mình, cảm ơn Chúa giữa sự, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, học tập sẽ biết cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa yêu thương, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa cái sự tốt lành, cảm ơn cho con.
Nghe, nghe,
tập tôi biết cảm ơn Chúa, gọi là quyền năng của sự cảm tạ đó. Còn nhiều khi lời sống mình không có biết ơn, không có biết ơn, không có biết lời sống này. Cho nên tập đọc lời sống mình là người biết ơn Chúa, ok? Nên ơn Chúa, ơn người.
Biết ơn Chúa, biết ơn người.
Okay. Đừng nghĩ là vợ mình phải bổn phận, dĩ nhiên vợ mình, nhưng mà tính tình yêu vợ mình mới chăm sóc mình. Nếu không tình yêu vợ mình cũng không chăm sóc. Có nhiều người mình không tốt, vợ bỏ đi lấy người khác hay là tiếm người khác, thiếu gì, ok? Cho nên đừng nghĩ đó là tại vì bổn phận là vợ mình phải thắt khe. Dĩ nhiên nhưng mà đó là tình thương, cho nên mình phải biết cảm ơn. Chứ còn có nhiều người không tốt là họ cho nó không mặc kệ mình rồi họ đi, thí dụ vậy. Thành ra đó giờ mình phải biết cảm ơn Chúa trong mọi sự. Trong danh Chúa Giê-xu, trong danh Chúa Giê-xu, trong danh Chúa Giê-xu, và những cái điều đó làm cho mình giống như bị khó chịu gai góc đấy, ok, những điều khó chịu gai góc mình cần phải lấy ra hết để mình sống vui vẻ, ok, tâm hồn Amen. Vui vẻ thì nó sẽ mang cái sự chữa lành đến, ok. Còn tâm linh mình cứ buồn phiền, phiền não, than trách, đó là gai góc đó, là mình sẽ không bao giờ hết được hết. Amen. Kinh Thánh nói lòng vui mừng với một phương thuốc hai, lòng vui mừng. Kinh Thánh nói lòng vui mừng giống một quân thuốc hai, còn chí nao sờn làm cho xương cốt khô héo. Amen. Thành ra đó do mà mình phải có một cái lòng vui mừng mới được, ok. Mà mình cứ nghĩ những chuyện bực bội, buồn phiền xong thì không có tốt. Cho nên mình đừng có nghĩ đến những cái chuyện bực bội mà nghĩ đến những điều tốt lành. Amen. Anh nghĩ đến
mình coi như mình không bệnh.
Dạ, cảm ơn Chúa Giê-xu, cảm ơn Chúa Giê-xu.
Chúa đã chữa lành anh rồi, cảm ơn Chúa. Hai ngày rồi anh được bình an, anh không có kêu ban đêm. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa là chấn chữa lành, những lần roi Chúa chịu, anh Ngô được chữa lành. Con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa rất nhiều, cảm tạ ơn Chúa rất nhiều. Cảm ơn mục sư đã cầu thay cho anh Ngô, cảm ơn nhiều người đã cầu nguyện cho anh Ngô, cảm ơn Chúa rất nhiều, cảm ơn Chúa rất nhiều.
Bây giờ tôi ấy rồi vẫn thấy còn gai góc ở trong người anh đó, ok, anh
phải chịu hết, cảm ơn Chúa rất nhiều, cảm ơn ông bà mục sư Trương Văn Được đã cầu thay liên tục cho anh Trần Văn Ngô, chồng của con cảm ơn Chúa rất nhiều. Ông Trương Văn Được đã qua đời rồi, đã đi về với Chúa rồi, cảm ơn Chúa. Còn bà thì bà vẫn luôn luôn nhớ đến chúng con mà cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Một người đầy tớ Chúa rất là trung tín. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. để có tâm hồn vui vẻ đó, ok, tâm hồn sẽ được.
Cảm ơn Chúa.
Đấy là những cái sự phiền muộn tất ra khỏi hết đời sống mình thân em.
Chúa không có nhìn cái bằng cấp của mục sư, nhưng mà Chúa nhìn cái tấm lòng của mục sư. Con cảm tạ Chúa, con cảm tạ Chúa rất nhiều. Không có ai qua được Chúa. Chúa nhìn thấy từ trong tấm lòng sâu thẳm của mục sư. Cảm tạ Chúa rất nhiều. Cảm tạ Chúa rất nhiều. Chúa không có nhìn cái bằng cấp của loài người, mà Chúa nhìn cái tấm lòng đối với Chúa như thế nào. Con cảm tạ Chúa. Chúa là đấng biết hết mọi sự. Từ lúc chúng con chưa sanh ra, Chúa đã biết hết rồi. Con cảm tạ Chúa rất nhiều. Cảm tạ Chúa rất nhiều.
Lina đề nghị rằng là mục sư mình cùng nhau trong hội thánh mình, tất cả những hội thánh và tất cả những trong nước Mỹ này cũng như ngoài nước, mình có một cái ngày để mà kiêng ăn cầu nguyện là cái ngày 11 tháng 2 này. Xin Nina có đề nghị lên mục sư lên trên trên trong trong vô trong cái web đó, mục sư kêu gọi dùm ha, mục sư kêu gọi dùm là Linda
ngày 11 tháng 2 hả?
Dạ, ngày 11 tháng 2. Và yêu cầu mọi người toàn quốc á, là kiêng ăn
cái đó là ngày cầu nguyện của nước Mỹ phải không?
Dạ, ngày cầu nguyện cho nước Mỹ. Dạ.
Okay,
ngày, ngày cầu nguyện cho nước Mỹ. Lina đề nghị. Dạ.
Đó ngày thứ Mỹ rồi biết không? Ngày thứ Mỹ không?
Và các nước, nói chung là các nước nào, các nước trên thế giới nếu ai mà cùng nhau hiệp một mà mình để cầu nguyện cho nước Mỹ,
nước Mỹ
cái corona, corona để mà cầu nguyện cho nước, cầu nguyện nước Mỹ và đồng thời cầu nguyện cho Trung Hoa, Trung Quốc.
Yeah.
Cho cái dịch corona, dạ.
Yeah. Yeah, yeah. Ok.
Là
thứ ba hay em?
Thứ ba. Dạ, thứ ba tuần tới.
Tuần tới.
Yeah. Ok, ok, mọi người hãy
Lina đề nghị. Dạ. Dạ. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư.
Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn cho mọi người.
Nhưng mà mình muốn thêm nữa thì mình muốn thêm nhiều ngày thì tùy mình. Còn cái ngày 11 là cái ngày bắt đầu cho nước Mỹ là toàn thế giới là ai muốn kiêng ăn cầu nguyện cho cái dịch corona và cho Trung Quốc. Bởi vì mình phải có một cái phong trào để mà toàn thế giới biết rằng là Chúa là đấng nắm giữ tương lai của mình. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư.
Ok, ok, Chúa ban phước cho chị.
Chúa ban phước cho mục sư và gia đình.
Cho
VN Salvation.
Dạ. Dạ, bạn mừng hay Chúa ban ơn. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Cho nên chị cầu nguyện để cái sự xung đột giữa chị với con chị nó tan biến đi, ok? Đúng được không?
Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa.
Cảm ơn
Chúa. Cảm ơn
con công nguyện. Dạ. Nó lên xung đột, không nghe? Dẫn người con dạ. Gái cảm hồng với chị rồi.
Dạ.
Đã, anh chị hạnh phúc tan biến đi.
Mình sống với những người tâm thần. Mình đã sống xung với những người tâm thần thì mình sống với những người con trong nhà thì mình phải sống được chứ. Có đâu có gì đâu, mình nhìn là mình không à, mình nhìn con mình
chúc phước
cái gì mình theo ý nó là thôi. Dạ, dạ,
chúc phước
dạ, mình phải sống những người con yêu của mình mà thông minh mà vừa thông minh mà vừa có tài nữa thì mình sẽ sống được chứ, mình sẽ học hỏi nó, mình sẽ học hỏi con mình. Và mình sẽ học cái cách mà nuôi con ở Mỹ như thế nào nữa. Cảm ơn Chúa là nó đem về nhà nó để nó train ba nó thì nó mới hiểu được mình hơn và mình sẽ hiểu nó cái cách nuôi con của nó như thế nào.
Ok, cảm ơn Chúa. Cháu ha, ok.
Cảm ơn Chúa.
Xin chào
mục sư. Cảm ơn mục sư. Mục sư post lên liền nha mục sư. Để cho họ chuẩn bị tinh thần đó. Tại vì Lina cũng có gọi những tình cờ thôi. Lina cũng có biết những cái người mà Phật giáo mà họ ăn chay trường đó thì Lina cũng có nói chuyện với họ rồi thì họ cũng ủng hộ, họ nói quá tốt. Dạ.
Okay.
Và những người bên cạnh hàng xóm cũng vậy, Ấn Độ.
Cái đó cái ngày 11 tháng 2 là tại chị đặt hay là nó nằm vô cái ngày gì không?
Dạ không, cái này là Lina nghĩ thôi, Chúa cho Lina nghĩ ra cái ngày đó.
Chứ không phải là nó vô cái liên hệ đến Mỹ hay là cái ngày cầu nguyện của nước Mỹ đúng không? Nó không phải nằm trong ngày cầu nguyện nước Mỹ. Tại
dạ, nó không có nằm trong ngày. Cái này là Chúa cho Lina để Lina tuyên bố lên vậy đó.
Yeah, ok, ok, ok.
Dạ.
Để hỏi chị. Ok, hả? Xin Chúa ban ơn.
Dạ.
Okay.
Cảm ơn mục sư. Dạ.
Cảm ơn Chúa. Thì bữa tại sáng
đó
thì
có không có vào internet
cái này đó là ngay cái ngày của chồng hướng dẫn là mình kêu gọi mọi người cầu nguyện hay kêu nguyện.
Dạ, cái đây là cái ngày mình Chúa cho mình muốn cái ngày đó để mà kêu gọi mọi người đồng hiệp ý hiệp tâm, hiệp một mà cầu nguyện cho nước Trung Hoa, bởi vì Trung Hoa họ họ không có tốt như nước Mỹ, như họ không có tốt tất cả các nước, họ muốn đứng đầu nước Mỹ, nhưng mà cuối cùng là Chúa muốn, chứ còn không phải con người muốn được. Đó thì mình phải, Chúa cho Lina có một cái ngày để mà tuyên bố rằng là cái ngày đó là cái ngày kiên ăn cầu nguyện của nước Mỹ, và đồng thời toàn thế giới ai muốn kiên ăn thì tùy họ thôi, nhưng không phân biệt là người tôn giáo gì hết, người nào Phật giáo thì càng tốt, họ cùng một đức tin để mà hướng lên trời mà cầu nguyện kiên ăn để cho nước Trung Hoa họ không có cái tinh thần xấu với nước Mỹ.
Okay.
Xin chào mục sư.